Chương 153 trên nhân sự mưu đồ, chương 153 trên nhân sự mưu đồ. Bóng đêm dần dần bao phủ lại toàn bộ thành phố. Trong phòng, Mã Thiếu Hoa cùng Tưởng Ánh Ánh liếc nhau một cái, rất nhanh liền rời đi ánh mắt. Đã khoảng chừng hơn một canh giờ, ngoại trừ ngẫu nhiên đi vào thêm trà, cửa thư phòng hai người cũng không dám cất bước đi vào. Nguyên nhân rất đơn giản, buổi chiều sau khi trở về, lãnh đạo vẫn chờ trong thư phòng chưa hề đi ra. Đi theo còn có phụ trách kỷ luật công tác Thôi Dương cùng văn phòng tổng hợp chủ nhiệm Mãn Minh Quang hai vị. Mặt khác, ngay tại ba vị lãnh đạo tiến vào thư phòng sau đó không đến 20 phút, Vương Học Binh cũng tới. Bốn vị này cùng tiến tới, tự nhiên là có quan trọng sự tình cần nói. Vấn đề chính là ở trong thư phòng bố bàn chửi mẹ âm thanh vẫn luôn đang kéo dài. Bên ngoài bây giờ trong phòng khách đang ngồi không chỉ có Tưởng Ánh Ánh cùng Mã Thiếu Hoa, còn có mấy vị khác lãnh đạo thư ký. Vậy mà lúc này bây giờ, mấy người đều tựa như thần giao cách cảm không nói một lời, lại không dám làm ra động tĩnh gì tới. Chỉ sợ ầm ĩ đến trong thư phòng đang tại kịch liệt tranh luận bên trong mấy người. Đi, ta xem chúng ta mấy cái cũng không cần ở đây tranh luận. Bây giờ cuối cùng điệu là quyết định, Tiêu bí thư ý tứ là nhất định muốn khôi phục thực hình, Hoa Chiêu đồng chí bên kia cũng không có dị nghị. Tranh luận đi tự nhiên muốn tranh luận, nhưng mà tranh luận điểm ở nơi nào? Ta xem không phải có cần thiết hay không khôi phục, mà là từ lúc nào khôi phục, cùng với như thế nào lượng hình vấn đề. Trong thư phòng, đã có chút khô miệng khô lưỡi Chu Dương liếc mắt nhìn đang nói chuyện Thôi Dương. Đấy lòng cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Trên thực tế, hắn đương nhiên biết đối đãi mục nát vấn đề cường độ thêm một bước gia tăng cũng không phải chuyện gì xấu. Thậm chí Tiêu Lâm Thăng ý kiến hắn cũng đồng ý, mấu chốt ở chỗ bây giờ cái này lao thôi chính là cứng đầu. Cho rằng khôi phục mới cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn về sau, không chỉ muốn bị sau, còn muốn trừng phạt phía trước. Quay lại thời gian thậm chí muốn kéo dài đến 10 năm. Theo lý thuyết, đi qua 10 trong năm, phàm là đạt đến cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn nhân viên, đều phải dựa theo mới tiêu chuẩn tới xử nặng. Nếu quả thật làm như vậy, cái kia liên quan chuyện nhân viên nhưng là nhiều. Nhiều người như vậy toàn bộ bị sửa án mà nói, vậy bọn hắn cái này một số người thành cái gì? Chẳng lẽ thật muốn làm một lần vung tay lên, hàng ngàn hàng vạn đầu người rơi xuống đất đau phủ? Đương nhiên, làm như vậy có làm như thế đạo lý. Tại bình thường dân chúng trong mắt thậm chí là một chuyện tốt, nhưng mà sự tình tốt mang tới chưa chắc đã là kết quả tốt. Hừ, người lao thúc dục sát tâm lớn như vậy, cái kia không thành là muốn làm đồ tệ sao? Ta xem hoặc là trực tiếp ngược dòng tìm hiểu đến 30 năm trước tính toán. Nghe được Mãn Minh Quang lời nói, Chu Dương cũng là không còn gì để nói. Hiện tại bọn hắn bốn người là 22. Hắn cùng Mãn Minh Quang thiên hướng về sử dụng lôi kéo thủ đoạn, chủ trương tân pháp nhưng mà không thể tính toán nợ cũ. Cho dù là khôi phục cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn, cũng chỉ thích hợp với mới tiêu chuẩn sau đó xuất hiện bản án. Mà Vương Học Binh cùng Thôi Dương thì chủ trương ngược dòng tìm hiểu quá khứ. Đến nỗi bên kia, trước mắt Tiêu Lâm Thăng cùng Dương Hoa Chiêu cũng không tỏ thái độ. Nhưng mà Tiêu Nguyên Nhiên hiển nhiên là ủng hộ Chu Dương quan điểm. Mà Trương Mạnh An cùng Bí Trường An hai vị này, xem ra đến bây giờ, rõ ràng cũng là chủ trương cân nhắc mức hình phạt từ nặng. Lao đầy ngươi đây chính là làm bừa bãi chơi xỏ lá. Ngược dòng tìm hiểu 20 năm là hợp lý tiêu chuẩn, 30 năm quá lâu. Vương Học Binh cùng Mãn Minh Quang cái này một đôi lão đồng sự lao bằng hữu, lẫn nhau tranh luận căn bản chính là ai cũng không nhường ai. Làm bừa bãi, 30 năm cũng được, ngươi 20 năm là được rồi. Ta xem cũng không cần tranh luận tiếp, vấn đề này không phải ai nói xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào sự tình, cuối cùng vẫn là muốn thông qua hội nghị thẩm định. Một hồi không có kết quả tranh luận cuối cùng tự nhiên là đã chú định không vui hơn mà tán. Trong phòng khách, nhìn thấy mấy vị lãnh đạo khí thế hung hăng từ trong thư phòng đi ra, tiếp đó liếc mắt lạnh lùng nhìn rời đi, Tưởng Ánh Ánh cùng Mã Thiếu Hoa cũng là nơm nớp lo sợ đều không dám nói chuyện. Mãi cho đến trong phòng an tĩnh lại, hai người lúc này mới nghe được Chu Dương gọi bọn hắn đi vào âm thanh. Nhưng mà vừa vào phòng, nhìn xem tràn đầy mấy cái gạt tàn thuốc cùng với khắp phòng khói mù lờ lờ, Tưởng Ánh Ánh cùng Mã Thiếu Hoa cũng là âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Hai người bọn họ đương nhiên biết hôm nay mấy vị lãnh đạo đến tột cùng là tại tranh luận vấn đề gì. Thực sự cầu thị nói, sau khi biết sắp khôi phục cao nhất lượng hình tiêu chuẩn, trong hai người tâm cũng là vô cùng chấn động. Trong phòng, Mã Thiếu Hoa cùng Tưởng Ánh Ánh liếc nhau một cái, lúc này liền chủ động đẩy ra mở cửa sổ, tiếp đó liền bắt đầu thu thập trên bàn đồ uống trà cùng cái gạt tàn thuốc. Mà Tưởng Ánh Ánh thì đi đến Chu Dương bàn làm việc trước mặt thay hắn đem tài liệu sửa sang lại tới. Bất quá thấy thế Chu Dương lại trực tiếp khoát tay một cái. Trước tiên không cần sửa sang lại. Mai Lâm Na đến cương sao? Lần này Mai Lâm Na là lấy hợp đồng xính dụng phương thức nhậm chức, cũng không có chính thức hành chính biên chế, cũng coi như là tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Vì tăng tốc việc làm chu đáo tốc độ, chuyện này là trực tiếp giao cho Đông Hải thị văn phòng thị ủy công tính bên kia làm. Nhậm chức sau đó, Mai Lâm Na nhân sự quan hệ sẽ tạm thời đặt ở Đông Hải. Đợi đến khảo hạch kỳ hạn kết thúc về sau, bên này mới có thể chính thức đem biên chế phê xuống. Dựa theo trước đây an bài, lần này Mai Lâm Na đảm nhiệm chức vụ là phòng làm việc tổng hợp đối ngoại liên lạc chỗ trưởng phòng cùng với mới truyền thông trung tâm chủ nhiệm. Cấp bậc là chính sự cấp. Mai Lâm Na là 2004 niên sinh người. 34 tuổi đảm nhiệm chức vụ này cũng là không tính là kinh thế hai tụ. Dù sao chuyện này bản thân liền là tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Còn chưa tới. Bất quá cũng tại đi chương trình, trễ nhất ngày mai liền có thể tại Đông Hải xong xuôi thủ tục. Bí thư, muốn hay không trước hết để cho nàng đến bên này? Mặc dù tại Đông Hải thị nhậm chức, bất quá Chu Dương thân phận dù sao tương đối đặc thù. Ngoại trừ Đông Hải thị chức vụ, bản thân hắn còn kiêm nhiệm bí thư văn phòng một cái bí thư. Cho nên ngoại trừ mấy cái cương vị trọng yếu, tỷ như chủ trì công tác phó chủ nhiệm Tưởng Ánh Ánh, thư ký Mã Thiếu Hoa cùng với phòng làm việc tổng hợp phó chủ nhiệm Sài Văn Tiến cùng còn lại mấy người nhân viên bên ngoài, còn lại văn phòng trên cơ bản vẫn là lưu lại nơi này. để cho nàng tới biết nhà a. Bất quá chủ yếu việc làm địa điểm vẫn là đặt ở Đông Hải thị bên kia. Mặt khác cho ngươi thêm một cái nhiệm vụ, ngươi sáng sớm ngày mai nhớ kỹ thông chi Cam Nam tỉnh Bảo Cẩm, để cho nàng tại xế chiều 3 điểm phía trước đuổi tới nơi này một chuyến. Nghe vậy Tưởng Ánh Ánh từng cái nhớ kỹ. Trương Trương miệng vừa muốn nói gì, gặp Chu Dương tựa hồ có chút mệt nhọc, đã nhắm mắt lại tựa ở trên ghế. Lúc này cũng sẽ không nói chuyện rời đi văn phòng. Kỳ thực đi qua mấy giờ tranh luận, Chu lúc này đúng là có chút mệt nhọc. Bất quá hắn cũng không có nghỉ ngơi. Mặc dù nhắm mắt lại, nhưng mà trong đầu cũng đang suy nghĩ một chuyện khác. Lần này Trương Tranh vấn đề bị thẩm tra, Tương Nam người đứng thứ hai vị trí chắc chắn là muốn chỗ trống. Trên thực tế nếu như Hoàng Diệp còn ở đó, Chu Dương muốn nhất đẩy lên trước chính là Hoàng Diệp. Chỉ là đáng tiếc Hoàng Diệp quá không chịu thua kém, sinh sinh tống táng tiền đồ của mình. Ở quan trường, nhất là đến nơi này cái vị trí, nữ tính cán bộ ưu thế kỳ thực là tương đối rõ ràng. Năm đó Quế Hồng Anh, còn có bây giờ Thiên Đông bí thư Lữ Ngọc Phân cùng với Tây Giang bí thư ông Yến Quân cũng là như thế. Lữ Ngọc Phân đã từng ngắn ngủi đảm nhiệm qua Tây Giang người đứng thứ hai. Đằng sau ông Yến Quân đảm nhiệm Thiên Đông bí thư bị ngăn trở. Đi qua 2 năm rèn luyện sau đó, ông Yến Quân vẫn tiếp tục đảm nhiệm Tây Giang bí thư chức vụ. Bởi vậy trên internet liên quan tới ông Lữ Chi Tranh cũng liền có thuyết pháp. Bất quá ông Yến Quân tuổi tác đã đến, làm xong cái này một nhiệm kỳ Tây Giang bí thư khẳng định muốn từ nhiệm. Bây giờ có thể tiến hơn một bước nữ tính cán bộ bên trong, hậu bị nhân tuyển cũng không nhiều. Ngoại trừ Thiên Đông Lữ Ngọc Phân, cũng chỉ còn lại có Tưởng Ánh Ánh cùng Đông Ninh phó bí thư Vương Lâm Lâm. Lần này hắn cần phải làm là đem Vương Lâm Lâm đẩy lên Tương Nam người đứng thứ hai vị trí. Đến nỗi Đông Ninh bên kia vẫn cần một nữ tính cán bộ đi qua. Mà Đào Cẩm chính là hắn hướng Tiêu Lâm Thăng đề nghị nhân tuyển. Chương 154 Cam Nam gốm gấm chương 154 Cam Nam gốm gấm Cam Nam. Tỉnh thành Kim Thành thị. Vẫn chưa tới 9 giờ. Bây giờ chính vào sớm cao phong đoạn thời gian, toàn thành phố mỗi chủ yếu giao thông tuyến đường chính cũng là một mảnh bận rộn. Màu đen xe con nhanh chóng đi xuyên qua trong dòng xe cộ. Trong xe, đã đưa thân Cam Nam tỉnh ủy bàn tử thành viên 2 năm có thừa Đào Cẩm bây giờ rõ ràng có chút không yên ổn tĩnh. Biểu tình trên mặt liền xem như bên cạnh thân thư ký cũng nhìn ra được nàng bây giờ có chút lo lắng. Đào Cẩm là sáng sớm 6 điểm nhiều chung đột nhiên tiếp vào mặc cho Tưởng Ánh Ánh gọi điện thoại tới. Vị kia Tưởng chủ nhiệm sớm như vậy gọi điện thoại tới. Đào Cẩm tự nhiên biết chắc là có chuyện quan trọng. Nhất là biết được lão lãnh đạo muốn vào hôm nay 3 giờ chiều phía trước nhìn thấy nàng tin tức này thời điểm. Đào Cẩm nở tới tự nhiên là cô giống hóa. Chỉ có điều cụ thể là sự tình gì nàng cũng không biết. Nhưng mà kết hợp đoạn thời gian gần nhất phong thành, nàng cũng đoán được rất có thể là liên quan tới Đông Hải vấn đề. Con đường này chính xác chắn lợi hại. Lần trước Kim Thành thị đưa ra đi lên cái kia liên quan tới xây dựng thêm thành thị con đường phương án, ta xem không chỉ không có nói ngoa, ngược lại là nói đến quá nhẹ. Nhìn xem trước mắt hỗn loạn giao lộ, Đào Cẩm không khỏi nhíu mày. Mấy năm này Kim Thành thị phát triển tốc độ rất nhanh. Thành thị nhân khẩu mỗi năm tăng thêm, hơn nữa ngoại lai du lịch nhân khẩu cũng là bạo tăng, giao thông phương diện đúng là tạm được. Trên chỗ tài xế ngồi, nghe được Đào Cẩm lời nói, tài xế cũng là cực nhanh mà từ sau xem trong kính bắt được Đào Cẩm biểu tình trên mặt. Lúc này liền quay đầu hỏi, "Đào bí thư, hoặc là chúng ta từ bên ngoài vòng cao tốc đi qua?" Bất quá nghe vậy Đào Cẩm lại khoát tay áo. "Không cần, đi bên ngoài vòng cao tốc đồng dạng sẽ kẹt xe, liền từ nội thành xuyên qua. Bây giờ đổi con đường sợ là không còn kịp rồi." Tài xế lúc này cũng không nói cái gì. Hắn cho Đào Cẩm lái xe cũng không phải một ngày hai ngày, đối với lãnh đạo tính khí tự nhiên có hiểu biết. Tại Cam Nam, người nào không biết Đào bí thư là một cái 10 phần nghiêm cẩn cán bộ, hơn nữa làm sự tình cực kỳ cầu ổn. Lựa chọn đi cầu vượn, nàng là không muốn lại xuất những thứ khác ngoài ý muốn gì. Mà giờ khắc này, trên chỗ ngồi kế tài xế, thư ký Lê Chân thấy thế trong lòng cũng là 10 phần khác biệt. Xem như Đào Cẩm thư ký, Lê Chân vẫn luôn là tiếp thân đi theo lãnh đạo. Đương nhiên biết bây giờ Đào bí thư là muốn đổi tới kinh thành đi gặp một cái rất trọng yếu lãnh đạo. Cụ thể là người nào? Đào bí thư mặc dù không có nói, nhưng mà Lê Chân cũng có thể đoán cái 8, 9 phần 10. Dù sao Đào bí thư con đường rất sâu, điểm này tại Cam Nam cũng không phải bí mật gì. Nghe nói chính là bởi vì cái tầng quan hệ này, cho nên từ Toàn Hướng Kiệt bí thư đến bây giờ Lý Nhất bí thư, liên tiếp mấy đời bí thư đối với Đào bí thư cũng là phá lệ coi trọng. Cho nên bây giờ nhìn thấy Đào Cẩm biểu tình trên mặt, Lê Chân cũng không nhịn được đề nghị, "Bí thư, hoặc là nghe tiểu tử đi cầu vượn, bây giờ chính là sớm cao phong, nội thành sẽ khá chắn." Nhưng mà Đào Cẩm lại một lần khoát tay áo. Bất quá lần này lại giải thích nói, "Tính toán, vẫn là đi xuống. Cầu vượt là nhanh một chút, nhưng mà bạn nhất xảy ra chuyện gì liền kêu trời trời không tấu kêu đất đất chẳng hay, phía dưới ổn thỏa." Lão lãnh đạo sắp xếp thời gian rất chặt chẽ, hắn nói 3 điểm phía trước để cho ta đuổi tới, vậy thì nhất định muốn đuổi tới, bằng không lãnh đạo an bài sẽ không chờ lấy chúng ta. Ta đoán chừng lần này lão lãnh đạo là quá khứ họp, lúc nào cũng có thể sẽ trở về Đông Hải. Nghe được lão lãnh đạo cùng Đông Hải mấy chữ, Lê Chân tự nhiên biết mình đã đoán đúng. Lãnh đạo người muốn gặp quả nhiên là Đông Hải Chu bí thư. Trên thực tế, liên quan tới Đào bí thư bối cảnh đến tột cùng là ai, trong tỉnh mặc dù vẫn luôn có châu ngờ tới, nhưng mà ngoại trừ một chút tư lịch tương đối giả cán bộ có thể sẽ tương đối rõ ràng, thế hệ trẻ tuổi cũng không phải là hiểu rất rõ. Đương nhiên, Lê Chân xem như Đào Cẩm thư ký đương nhiên là sớm đã có nghe thấy, chỉ là vẫn luôn không quá chắc chắn mà thôi. Bây giờ tự mình từ Đào bí thư trong miệng đạt được xác định tin tức, Lê Chân đáy lòng cũng là rất hưng phấn. Xem như Cam Nam sinh trưởng ở địa phương cán bộ, Đông Hải vị kia Chu bí thư là hạng người gì Lê Chân quá rõ ràng bất quá. Nói xác thực, toàn bộ Cam Nam người đối với vị kia tên cũng đều là hết sức quen thuộc. Dù sao tại Cam Nam hợp cách địa phương, cái này một vị đã từng sáng tạo ra vô số ghi chép. trẻ tuổi nhất tỉnh ủy bí thư, mà lại năm đó vẫn là bí thư tỉnh trưởng một vai trò. Kỳ thực trước kia Chu Dương tại Cam Nam đảm nhiệm bí thư, Lê Chân cũng đã bắt đầu công tác. Cho nên nàng có thể nói là chứng kiến Cam Nam tại Chu Dương dẫn dắt phía dưới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất toàn bộ quá trình. Mãi cho tới bây giờ, tại Cam Nam vẫn có rất nhiều quần chúng còn nhớ Chu bí thư, nhất là nói chuyện đến Cam Nam tỉnh phát triển thời điểm. Trên cơ bản hơi lên một điểm tuổi người đều cho rằng nếu như không có Chu bí thư liền không có bây giờ Cam Nam. Hơn nữa nàng càng hiểu rõ, sau lưng Đào Cẩm chính là trước kia Chu bí thư tại Cam Nam thời điểm cất nhắc cán bộ. Xe cuối cùng thông qua được ngã tư đường, tiếp đó thẳng đến sân bay mà đi. Đợi đến xe vững vàng dừng lại xong, nhìn đồng hồ, thấy không có bỏ lỡ chuyến bay, Lê Chân lúc này mới thở dài một hơi. Buổi chiều 2 giờ rưỡi, một chiếc màu đen xe con chậm rãi xuyên qua phố dài, tiếp đó trải qua mới đại môn trực tiếp lái vào trong viện. Trong xe, lần đầu đi tới nơi này cái chỗ thần bí Lê Chân, biểu tình trên mặt giống như tất cả lần đầu tiên tới cái này địa phương người, hoàn toàn giống như là một hiếu kỳ bảo bảo tựa như nhìn xung quanh. Nhưng mà sau khi thấy chỗ ngồi một mặt bình tĩnh Đào Cẩm, đáy lòng cũng là thầm mắng mình chưa từng va chạm xã hội. Nhưng mà theo xe chậm rãi tại một tòa cửa viện dừng lại, Lê Chân nội tâm lập tức lại một lần nữa không tự chủ cuồng loạn lên. Một mực hai người xuống xe, tiếp đó thật xa liền thấy một cái nam tử trung niên đứng ở cửa, Lê Chân lúc này mới thu hồi chính mình tiểu tâm tư. Đào Cẩm kỳ thực cùng Mã Thiếu Hoa cũng không phải hết sức quen thuộc, bất quá có thể cho lão lãnh đạo làm người thư ký, nàng cũng biết chắc chắn không phải nhân vật bình thường. Thì như bây giờ Đông Ninh bí thư Vương Tân Huy, thì như Quảng Nam bí thư Triệu Hồng Quân, người hảo Mã chủ nhiệm. Đào Cẩm mặc dù cùng Mã Thiếu Hoa không phải hết sức quen thuộc, nhưng mà Mã Thiếu Hoa lại là nhận biết vị này Đào bí thư. Hơn nữa đối với Đào Cẩm khách khí, Mã Thiếu Hoa cũng không dám nắm cái gì. Dù sao hắn biết rõ vị này Đào bí thư là lãnh đạo cực kỳ coi trọng cán bộ một trong. Lấy Đào Cẩm tuổi tác, tương lai là có hy vọng xung kích vị trí cao hơn. Đào bí thư khổ cực, dọc theo con đường này rất đổi a. Dạng này, ta trước tiên mang ngài đi nghỉ ngơi một hồi. Lãnh đạo lúc này đang ngủ trưa, đoán chừng lại có một hơn 10 phút liền tỉnh. Kỳ thực Chu Dương lúc còn trẻ vẫn luôn không có thói quen ngủ trưa, nhưng mà niên linh vật này ai cũng tránh không khỏi. Đến nên đến niên kỷ, chính là người lợi hại hơn nữa vật không chịu nhận mình già đều không được. Nhất là qua 50 sau đó, Chu Dương chính mình cũng rõ ràng cảm thấy tinh lực cùng thể lực của hắn đều kém không thiếu. Bây giờ đến mỗi buổi chiều 2 giờ, nếu như không rút thời gian híp mắt cái hơn 10, 20 phút chung mà nói, cái kia toàn bộ buổi chiều người cũng không có tinh thần. Nghe vậy Đào Cẩm cũng không có cự tuyệt, lúc này liền mang theo Lê Chân cùng một chỗ vào phòng. Nhìn thấy Tưởng Ánh Ánh thời điểm, hai người không khỏi lại hàn huyên vài câu. Mãi cho đến hơn 10 phút sau, Mã Thiếu Hoa lúc này mới bước nhỏ đi mau đến trong phòng hướng Đào Cẩm lên tiếng chào hỏi. "Đào bí thư, lãnh đạo bây giờ có rảnh rỗi, ngài cùng ta đi vào đi." Chương 155 gốm gấm tiến bộ, chương 155 gốm gấm tiến bộ trong thư phòng cổ kính. Mái hiên thấp bé, lại cũng không lộ ra chật chội, ngược lại rộng rãi sáng tỏ. Dựa vào vách tường là từng hàng giá sách. Trong cả căn phòng bài trí 10 phần đơn giản. Trong không khí cũng tản ra nhỏ nhẹ mùi hương thoang thoảng. Đó cũng không phải một loại nào đó nước hoa tản mát ra hương vị, mà là trên bàn trà để một bình Mã Thiếu Hoa cũng sớm đã pha nước trà ngon. Theo nhiệt khí bốc hơi, trong phòng một cách tự nhiên liền tràn ngập một tia mùi thơm. Tới, vừa vặn 3 giờ kém 2 phần, thời gian ngược lại là nắm rất chuẩn đi. Chu Dương đích thật là mới từ trong ngủ chưa tỉnh lại, cả người rõ ràng còn có chút không còn chút sức lực nào. Dùng nước lạnh sau khi rửa mặt, còn buồn ngủ dáng vẻ dần dần thối lui, khôi phục ngày thường loại kia nghiêm túc. Mã Thiếu Hoa mang theo Đào Cẩm gõ môn lúc tiến vào. Chu Dương đang ở trong thư phòng mặt hướng cửa sổ làm khuyết trương ngực vận động. Nghe được tiếng bước chân, Chu Dương quay người lại liền thấy ý cười đẩy mặt Đào Cẩm. Trước kia hắn lần thứ nhất nhìn thấy Đào Cẩm, Đào Cẩm vẫn chưa tới 40, bây giờ hơn 10 năm đi qua, nàng cũng đã 50 ra mặt. Thời gian đúng là thế gian này để cho nhân ái ố rõ ràng và không có nhất biện pháp đồ vật. Mặc cho ngươi có mọi loại bản sự cũng sẽ không vì ngươi dừng lại. Kỳ thực mấy năm này hàng năm tới lúc họp, Đào Cẩm mặc dù đều biết cùng cái này một vị gặp mặt, nhưng mà nàng cũng có một đoạn thời gian rất dài không có ở bí mật cùng Chu Dương câu thông qua rồi. Lúc này nghe được vị này lão lãnh đạo âm thanh, Đào Cẩm tâm bên trong cũng là khó tránh khỏi có chút không nói được thân thiết. Đi mau mấy bước, một phát bắt được Chu Dương đưa tới tay, thần sắc cũng là hết sức kích động. "Ngài khỏe, Chu bí thư, để cho ngài đợi lâu. Ta cũng là vừa vặn, hôm nay vận khí tốt, trên đường tới hai đầu cũng không có kẻ xe." Nghe vậy Chu Dương cũng là cười cười, chỉ ghế sofa để cho Đào Cẩm ngồi xuống, lập tức có ý hướng Mã Thiếu Hoa báo cho biết một chút. Chờ Mã Thiếu Hoa ngược lại tốt cho Đào Cẩm trả ra ngoài, lúc này mới lên tiếng nói, "Ngươi nha, nói chuyện không thành thật. Hai đầu đều không kẻ xe. Ta xem là hai đầu kẻ xe a. Những năm này các nơi đều tại báo tài liệu, xây dựng thêm thành thị giao thông đòi tiền, chỉnh thể bình di phá dỡ kiến trúc đòi tiền, tu cầu vượt cũng muốn tiền, khắp nơi đều cần tài chính a. Trong kinh tình huống không nói, bây giờ Đàm bí thư là một đoàn gây rối. Ta nhìn các ngươi Kim Thành cũng không khá hơn chút nào. Phát triển nhiều năm như vậy, hiện tại cũng là phải trả nợ giao thông chính là thua thiệt nhiều nhất địa phương một trong, trước kia thiết kế không hợp lý, bây giờ liền muốn đau đầu." Bị Chu Dương xuyên thủng nàng thuyết pháp, Đào Cẩm cũng là híp mắt cười cười, biểu tình trên mặt có vẻ hơi ngượng ngùng. Lãnh đạo mắt sáng như đuốc, có thể nhìn rõ những chi tiết này nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ có điều Đào Cẩm cũng không tốt nói cái gì, so sánh dưới, trong kinh giao thông chính xác kém một chút. Dọc theo con đường này kẹt xe đến kịch liệt. Có cái gì thì nói cái đó, ngươi cũng không cần thay Đàm bí thư nói tốt. Trong kinh giao thông không có làm tốt, cũng không phải hắn cái này bí thư một người trách nhiệm. Bây giờ thành phố chúng ta phát triển quá nhanh, những năm này trong kinh nhân khẩu còn tại kéo dài tăng thêm. Giao thông điều kiện cũng rất khó tiến hành chất cải tạo cùng đề thăng, giao thông tình trạng không ngừng chuyển biến xấu là đã định trước kết quả. Gặp Chu Dương nói mặc dù tương đối nhẹ nhõm, nhưng mà trên mặt rõ ràng có chút không quá giống là bộ dáng rất thoải mái, Đao Cẩm cũng là âm thầm lau vệt mồ hôi. Xem như Chu Dương bồi dưỡng một đám cán bộ bên trong nhân tài mới nổi. Đao Cẩm là biết trước mắt lão lãnh đạo cùng trong kinh Đàm bí thư ở giữa là quan hệ như thế nào. Đi, không nói những vấn đề này. Trong kinh vấn đề tự nhiên có trong kinh lãnh đạo đến giải quyết. Trước tiên nói tình huống của ngươi a. Hai năm này Cam Nam thay đổi nhân sự tương đối thường xuyên, vẹn vẹn bí thư liền đổi mấy gốc dạng, trên toàn thể đối với Cam Nam phát triển vẫn là bất lợi. Bất quá ta nghe Tân Huy cùng Lý Nhất nói, tổ chức của ngươi công việc làm cũng không tệ lắm đi. Liên tục 2 năm lấy được cán bộ giao lưu nhậm chức việc làm mẫu đơn vị xưng hảo, nhân tài bồi dưỡng việc làm cũng còn được rất xuất sắc. Như thế nào? Cá nhân ngươi cảm thấy Cam Nam bây giờ nếu như muốn có chỗ đột phá, hẳn là ở đâu chút phương diện dùng lại dùng sức. Nghe vậy Đào Cẩm cũng là nao nao. Nàng mặc dù có chút hiếu kỳ lãnh đạo vì sao lại đột nhiên hỏi nàng vấn đề này, nhưng mà Đào Cẩm cũng không tốt hỏi nhiều. Trên thực tế khi nhận được Tưởng Ánh Ánh điện thoại sau đó, Đào Cẩm trong đầu vẫn tại suy xét lần này lãnh đạo tìm nàng nói chuyện mục đích. Cam Nam bên kia, ban tử vừa mới đi qua một vòng điều chỉnh. Rất rõ ràng, nếu như không có tình huống đặc biệt xuất hiện, mình tại Cam Nam vị trí là khả năng không lớn sẽ lần nữa điều chỉnh. Bất quá nàng cũng không nghĩ quá lâu liền bộ nói, lão lãnh đạo, Cam Nam tại ngài trước kia đảm nhiệm bí thư thời điểm kỳ thực đã lấy được tương đối khá tiến bộ, có thể nói là đặt xuống kiên cố phát triển cơ sở. Mười mấy năm qua, Cam Nam thi hành phát triển chiến lược trên cơ bản vẫn là tại ngài trước đây chế định phát triển dàn khung xuống tiến hành điều chỉnh. Liên trước mắt tới nói, Cam Nam đích xác tiến nhập một cái phát triển bình cảnh. Vô luận là tại sản nghiệp tập quần xây dựng cùng sản lượng tăng lên phương diện, vẫn là tại nhân tài đội ngũ xây dựng cùng quy định hoàn thiện phương diện, cũng có thể nói bên trên là làm được một cái tương đối cực hạn trình độ. Một đoạn thời gian trước, Lý Nhất Bí thư đưa ra muốn lại đi cải cách lộ, lại sáng tạo Cam Nam Tân Huy Hoàng vấn đề. Lần này Cam Nam cải cách trọng điểm chính là ở thêm một bước cường hóa sản nghiệp dung hợp, đồng thời dốc hết sức lực cải tiến dân sinh vấn đề. Cá nhân ta cảm thấy ý nghĩ này là không có vấn đề, bất quá Cam Nam dù sao chỗ đất liền nội địa, không có đông bộ duyên hải khu vực như vậy dư thừa tài nguyên cùng có lợi địa lý ưu thế. Nếu như chỉ vẹn vẹn là tại hiện hữu trên cơ sở tiến hành tăng lên, nghĩ đột phá phát triển bình cảnh vẫn tương đối khó khăn. Cho nên phải chăng có thể cân nhắc tại hiện hữu trên cơ sở, tiến hành sản nghiệp tiềm lực đào sâu đồng thời, có khả năng hay không một lần nữa đối với Cam Nam sản nghiệp kết cấu lần nữa tiến hành điều chỉnh. Thí dụ như tăng thêm mới sản nghiệp phương hướng phát triển. Cùng lúc đó, tiếp tục đào sâu truyền thống sản nghiệp kèm theo bản khối. Mặc dù cũng không biết Chu Dương vì sao lại đột nhiên khảo giáo chính mình một cái vấn đề như vậy. Bất quá Đào Cẩm nhưng có chút may mắn chính mình vẫn thật là trong vấn đề này dưới mặt qua công phu suy xét. Đương nhiên, đây chỉ là ta cá nhân một điểm kiến giải vụ về. Lý Nhất Bí thư nhìn xa trông rộng, rất nhiều ý nghĩ của hắn trong mắt của ta cũng làm mưu định lâu dài. Nghe vậy Chu Dương cười cười. Hắn thấy, năng lực đi Đào Cẩm tự nhiên là có. Dù sao cũng là từ cơ sở bò lên cán bộ, kinh nghiệm nhiều, kiến thức nhiều. Bất quá Đào Cẩm tiến bộ vẫn tương đối rõ ràng. Không chỉ tại phương diện tổ chức việc làm ra thành tích không kém. Hơn nữa đang làm kinh tế và xã hội phát triển phương diện cũng có một phen độc đáo kiến giải. Đây đương nhiên là sự tình tốt. Nhưng mà đáng tiếc là, Đào Cẩm là không thể nào một mực lưu lại Cam Nam. Cái này đã cán bộ bồi dưỡng cần. Cũng là Đào Cẩm cá nhân phát triển tất nhiên phải đi ngang qua quá trình. Không cần khiêm tốn. Lý Nhất là Lý Nhất, ngươi là ngươi. Ban tử muốn ổn định, bất kể là ý kiến của ai đều rất trọng yếu. Đoàn kết không chỉ là đoàn kết thái độ, tại phương diện đại sự càng phải học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, thu nạp người khác ý kiến. Bị Chu Dương không nhẹ không nặng mà tán dương một câu. Đào Cẩm cũng cảm thấy có toàn thân thông thấu một dạng thư sướng, trên mặt cũng không khỏi tự chủ lộ ra một tia đỏ mặt. Nhưng mà ngoại trừ khiêm tốn gật đầu một cái, Đào Cẩm cũng không dám nói thêm gì nữa. Nhưng mà Chu Dương tiếp theo lời nói nhưng trong nháy mắt liền để cả người nàng đều trở nên cử chỉ điên đổ. Chương 156 An Bình tại Cam Nam, chương 156 An Bình tại Cam Nam, trên tổng thể những năm này Cam Nam các hạng việc làm cũng là rất không tệ. Bất quá Cam Nam cái này địa phương có đặc thù chỗ. Trước kia ta rất nhiều cách làm là có chút hấp tấp, nóng đội mang tới kết quả chính là cần tiêu phí thời gian dài hơn đi san bằng trước kia bởi vì nóng lòng cầu thành tạo thành thiếu hụt cùng thiếu sót. Cũng may mấy đời bí thư đều rất có đầu não, có thể kiên định đem phát triển chiến lược chứng thực tiếp. Từ một điểm này nhìn lên, các ngươi cũng là có công lao. Nhưng mà có công lao là một chuyện, làm sự tình lại là một chuyện khác. Cam Nam phát triển không phải nói dựa vào ai một người liền có thể thực hiện, mà là cần chính thể, kéo dài tính chất cố gắng. Lần này đem ngươi rời Cam Nam đến mới địa phương nhậm chức, ta hy vọng ngươi cũng có thể kế tục sơ tâm, nghiêm túc chứng thực việc làm nhiệm vụ, mạnh mẽ thôi động địa phương phát triển. Trừ cái đó ra, trọng yếu nhất chính là muốn tại trên thái độ thêm một bước kiên định quyết định của phía trên, kiên định không thay đổi mà đem phía trên ý đồ thông suốt tiếp. Trong thư phòng, nghe được Chu Dương lời nói, Đào Cẩm không thể nghi ngờ cả người đều có chút ngây dại. Chính mình phải ly khai Cam Nam. Này, đây quả thật là không có chuẩn bị chút nào a, hơn nữa trước đó căn bản cũng không biết bất cứ tin tức gì. Trên thực tế, Đào Cẩm chính xác không có nghĩ qua chính mình sẽ rời Cam Nam đến khác địa phương nhậm chức. Đấy lòng có thể nói là không có chuẩn bị chút nào có thể nói. Nhưng mà nàng cũng biết, tất nhiên lãnh đạo đều đem lời nói ra, mà lại là chắc chắn như thế. Vậy đã nói rõ trên cơ bản đã mang ý nghĩa quyết định cuối cùng chắc chắn là đã làm được. Chờ đằng sau chính thức gửi công văn đi công bố. Quả nhiên, gặp nàng một bộ vẻ mặt ngạc nhiên. Chu Dương mặc dù cũng không để ý đến, thế nhưng là cười nói, mấy ngày trước đã chính thức biểu quyết thông qua được ta cá nhân đề nghị, lập tức liền sẽ chính thức phía dưới phát bổ nhiệm thông tri, lần này bổ nhiệm ngươi đảm nhiệm Đông Ninh phó thư ký, tiếp Vương Lâm Lâm vị trí. Như thế nào? Chính ngươi cảm thấy rất ngoài ý muốn, vẫn là nói không muốn rời đi Cam Nam? Nghe vậy Đào Cẩm lập tức lấy lại tinh thần, nhưng mà trên mặt đã không che giấu chút nào lộ ra một bộ kinh sợ. Đông Ninh bí thư, nàng vô luận như thế nào đều không nghĩ đến chính mình vậy mà lại bị điều nhiệm đến cái này địa phương. Phải biết Đông Ninh địa vị là 10 phần đặc biệt, không chỉ trước mắt cái này một vị là người nhậm chức đầu tiên Đông Ninh bí thư, hơn nữa liền mặc cho Đông Ninh bí thư chức vụ, không người nào là đại danh đỉnh đỉnh. Hết hạn cho tới bây giờ, Đông Ninh hết thể có 3 vị bí thư, ngoại trừ đời thứ nhất là lão lãnh đạo tự mình đảm nhiệm bí thư chức vụ, đời thứ hai bí thư là tiền nhiệm Đông Hải thị giải, bây giờ Quảng Nam bí thư Triệu Hồng Quân, mà đời thứ ba nhưng là tiền nhiệm Cam Nam bí thư Vương Tân Huy. Cho nên từ một loại nào đó trình độ bên trên tới nói, Đông Ninh bí thư chức vụ trên cơ bản cũng là cao khai cao đi. Mình bây giờ đi Đông Ninh, đảm nhiệm mặc dù là phó bí thư chức vụ, thế nhưng là không khác là thăng lên một cấp. Chỉ cần nhiệm kỳ vừa mãn, thăng nhiệm chức vị chính trên cơ bản chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đào Cẩm mặc dù biết thôi động một bước này nhậm chức phương án chính là trước mắt Chu Dương, nhưng mà một bước đến nước này, trong lúc nhất thời nội tâm của nàng cũng là vô cùng hưng phấn. Bất quá Chu Dương lời nói rõ ràng vẫn chưa nói xong, không đợi Đào Cẩm lấy lại tinh thần, lập tức liền sau đó tiếp tục nói, Đông Ninh địa vị tương đối đặc thù, tại Đông Ninh khai triển công việc, không chỉ phải có đảm lượng, hơn nữa còn phải can đảm thận trọng. Người tại Cam Nam mặc dù làm được rất không tệ, nhưng mà Đông Ninh là một cái hoàn toàn mới địa phương. Lần này đi Đông Ninh, ta đối ngươi yêu cầu là cần phải bảo trì Đông Ninh thanh minh, phối hợp tốt Vương Tân Huy việc làm, đừng cho Đông Ninh sai lầm. Trước đó, đi trước học tập một đoạn thời gian a. Ta trong khoảng thời gian này một mực tại kinh, có cái gì nghi vấn ngươi có thể liên hệ Tưởng Ánh Ánh tới tìm ta. Lãnh đạo đem lời nói đến chỗ này phân thượng. Đào Cẩm đương nhiên biết mình đây là có vận may ngất trời bị lãnh đạo coi trọng như thế. Lúc này cũng không chậm trễ lập tức liền gật đầu một cái tỏ thái độ. "Tốt, Chu bí thư, ngài yên tâm, ta nhất định dựa theo yêu cầu của ngài nghiêm túc giải trách nhiệm, tuyệt không cô phụ mong đợi." Gật đầu một cái, Chu Dương cũng không nói thêm gì nữa. Đào Cẩm năng lực hắn là tin tưởng, bằng không cũng sẽ không đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho nàng. Phải biết, Đông Ninh từ về xây đến nay, phân công nhân thủ trên cơ bản cũng là thân tín của mình. Những người khác có thể nói là nước tắt không loạn. Chu Dương chính mình cũng từng theo Tiêu Lâm Thăng nói thẳng qua, Đông Ninh không thể loạn, mà hắn bây giờ có thể bảo đảm Đông Ninh bất loạn, chính là phân công mình người, triệt để đem Đông Ninh cải thiện hoàn điện. Nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này, dù cho hắn Chu Dương quyền thế ngập trời cũng không khả năng sẽ để cho hắn tại Đông Ninh một mực một nhà độc quyền. Đương nhiên, không người nào bách dạng hảo. Thời trẻ qua mau, hắn Chu Dương bản sự lại lớn, cũng không khả năng một mực nắm lấy cái này địa phương không thả. Vương Tân Huy sau đó, chỉ sợ rất nhiều chuyện liền không thể vì hắn khống chế. Cái này đã cân bằng cùng ổn định cần, cũng là các phương ước định mà thành một quy củ. Nếu như người người đều làm như vậy mà nói, cái kia bồi dưỡng cán bộ tự nhiên là cọ sát một câu nói xuống nói nhảm. Trong thư phòng, cho chuyện xong chính sự, Chu Dương biểu tình trên mặt cũng hòa hoãn không thiếu. Hỏi Đào Cẩm không thiếu Cam Nam những năm này tình huống phát triển, cũng trở về nhớ lại năm đó một chút chuyện xưa. Tại Cam Nam cái này địa phương, Chu Dương vẫn có rất sâu tình cảm. Dù sao từ hắn bước vào Hoạn Lộ bắt đầu, cho tới bây giờ, tại dài rằng giặc 30 năm hơn thời gian bên trong, Cam Nam là hắn nhậm chức thời gian dài nhất một cái địa phương. Tại Cam Nam, hắn có thể nói là đầu nhập vào vô số tinh lực đi bảy mưu nghi kế. Cũng là tại Cam Nam cái này địa phương, hắn đi ra một bước chế thắng kỳ lộ. Nhất cử bắt lại Thiên Đông không nói, hoàn sơ bộ chỉnh hợp bây giờ có thể để cho hắn sử dụng nhân sự sắp đặt. An Bình tiểu tử kia tại Cam Nam như thế nào? Đột nhiên nghe được lãnh đạo lời nói xoay chuyển nhắc tới mình thân tử, Đào Cẩm cũng là hơi sửng sốt một chút. An Bình tại Cam Nam làm thôn quan sự tình Đào Cẩm là biết đến. Trên thực tế, An Bình nhậm chức phía trước, Cam Tuyển thị ủy bí thư Tôn Lỗi liền đã hướng nàng hồi báo chuyện này. Trước đây biết được tin tức này, Đào Cẩm phản ứng cùng Tôn Lỗi không sai bị lắm, cũng là ngoan ngoan mà lấy làm kinh hãi. Dưới cái nhìn của nàng, Dẹp An bằng phẳng thân phận, đi ngói tháp thôn đảm nhiệm thôn quan đúng là có chút không thể tưởng tượng. Bất quá nàng cũng biết lãnh đạo có lãnh đạo cân nhắc. Lão lãnh đạo, An Bình tại ngói tháp thôn tình huống cụ thể ta ngược lại không rõ ràng lắm. Bất quá đoạn thời gian trước Tôn Lỗi bên kia cùng ta thông điện thoại, nghe nói ngói tháp thôn trước mắt đang tại cải thiện giao thông, làm du lịch sản nghiệp cùng hiện đại nông chăn nuôi nghiệp khai phát việc làm. Ngói tháp thôn cái địa phương này là truyền thống dân tộc thiểu số khu quần cư, phát triển tốc độ rất chậm chạp. Một mặt là cùng địa phương vị trí địa lý có quan hệ, một phương diện khác cũng cùng nơi đó quần chúng tư tưởng quan niệm có vấn đề. Sớm mấy năm Cam Tuyển thành phố liền nói qua một cái đối với ngói tháp thôn thực hành chỉnh thể rời kế hoạch, bất quá cuối cùng bởi vì nơi đó cư dân phản đối triệt tiêu. An Bình nếu có thể thôi động nơi đó tài nguyên du lịch khai phát cùng sản nghiệp phát triển, ngược lại là cho Tôn Lỗi đưa một món lễ lớn. Dù sao xem ra đến bây giờ, loại này khu quần cư khai phát việc làm vẫn luôn là một cái chỗ khó. Những công việc này vừa muốn giữ lại cùng tôn trọng địa phương thói quen sinh hoạt, lại muốn tại phương diện kinh tế có sự khác biệt. Nếu như có thể thành công, nói không chừng có thể dựng nên một cái điển hình. Chương 157 Cam Nam nhân sự đại động, chương 157 Cam Nam nhân sự đại động văn phòng bên trong. Đào Cẩm cười nói xong, Chu Dương lập tức liền khoát tay áo. Dựng nên điển hình hắn còn chưa đủ tư cách, các ngươi cũng không cần đem hắn rút ra quá cao. Tuổi nhỏ đắc chí không phải chuyện tốt lành gì, đứa không xứng vị nhiều người rất nhiều. Ta lúc đầu đáp ứng hắn thời gian là 3 năm. 3 năm sau nếu như chẳng làm nên trò trống gì liền mau chóng trở về Đông Giang láo ra đi làm chuyện hắn muốn làm. Nếu có thành công lời nói liền muốn mặt khác lại an bài. Lần này trở về ngươi thay ta nói cho tôi lỗi, không nên bởi vì An Bình ở nơi đó liền đặc thủ đối đãi. Ngọc bất chắc bất thành khí, thiên thời địa lợi nhân hòa đều cho hắn sáng tạo tốt, vậy còn muốn hắn đi làm gì? Ta chính là đổi một con lợn đi, cũng có thể mọc ra hai mẫu đất. Vui tươi hớn hở cười cười. Đao Cẩm cũng chỉ đành đáp ứng. Cùng ngay buổi tối, Đao Cẩm từ chối nhã nhặn bất quá mang theo thư ký Lê Trần cùng một chỗ tại trong vườn bồi Chu Dương dùng một lần bữa tối. Bữa cơm này có ăn ngon hay không tự nhiên chỉ có Đao Cẩm cùng Lê Trần chính mình trong lòng rõ ràng. Trên thực tế đồ ăn cũng là chút đồ ăn thường ngày, chỉ sợ còn nói không bên trên sơn chân hải vị. Nhưng mà loại này nhân sinh gặp gỡ cũng không phải ai cũng có thể có. Rời đi thời điểm, Lê Trân trong đầu một mực tại nhớ lại sự tình hôm nay. Cùng ngày bình thường tại trên TV nhìn thấy hình ảnh khác biệt, Chu Dương ngầm lộ ra cực kỳ vẻ mặt ôn hòa, không chỉ cùng với nàng hàn huyên vài câu liên quan tới thư ký chuyện công việc, còn hướng hắn nghe một chút bây giờ Cam Nam tỉnh ủy văn phòng tổng hợp tình huống. Tiểu Lê, lần này tới kinh sự tình, ngươi sau khi trở về làm như thế nào hẳn biết chứ? Trong xe, bất thình lình nghe được lãnh đạo, Lê Trân cũng là lập tức liền quay đầu, lập tức liền nhanh chóng gật đầu một cái. Đào bí thư, ngài yên tâm, ta sẽ chú ý bảo mật. Không ngờ nghe được nàng lời nói, Đào Cẩm lại là cười rêu rêu nói, ngươi cái này đầu thật đúng là cùng người bình thường không giống nhau. Ta không phải là nhường ngươi giữ bí mật, mà là phải chú ý chính mình tự sự ngôn tử. Ừ một tiếng, Lê Trân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà còn không đợi nàng một trái tim kết thúc, Đào Cẩm đột nhiên lại mở miệng nói, Tiểu Lê, ngươi đi theo ta cũng có gần 3 năm thời gian a. Lần này trở về ta sẽ cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi, ngươi đến cơ sở đi làm 2 năm a. Nghe vậy Lê Trân cũng là rất là chấn động. Đi cơ sở làm 2 năm. Lãnh đạo đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn để chính mình chuyển xuống? Vấn đề là thật tốt lãnh đạo tại sao muốn nàng chuyển xuống? Trong khoảnh khắc, Lê Trân trong đầu lập tức liền toát ra một cái vô cùng chấn động ý nghĩ. Nàng dù sao cũng không phải trước kia nhập môn quan trường chim non, tự nhiên có thể từ Đào Cẩm trong lời nói đoán được vị này chức vụ hơn phân nửa là có khả năng muốn phát sinh biến động. Trong lúc nhất thời Lê Trân cũng không biết nên nói như thế nào hảo. Mọi người đều biết, ở trong quan trường, xem như lãnh đạo thư ký, nhất là lãnh đạo chủ yếu thư ký thường thường là góp nhặt tư lịch cùng lên chức nhanh nhất. Trước đây mình tại trở thành đào bí thư thư ký phía trước vẫn là ban thư ký một cái khóa trưởng. 3 năm không chỉ giải quyết phó sự cấp đường vấn đề, càng là đảm nhiệm ban thư ký phó trưởng phòng. Lúc này chuyển xuống, tối thiểu nhất cũng có thể đảm nhiệm khu huyện phó bí thư. Quả nhiên, trở lại Cam Nam sau ngày thứ 2, ban ngành liên quan lập tức triệu tập Lê Trân tiến hành nhậm chức phía trước nói chuyện. Rất nhanh, Lê Trân liền được bổ nhiệm làm Cam Tuyền thành phố phụ Nam huyện huyện ủy thường ủy, phó bí thư. Cùng lúc đó, năm nguyệt 11 hảo, Trương Tranh bởi vì nghiêm trọng vi kỷ vấn đề bị miễn đi tại Tương Nam đảm nhiệm hết thảy chức vụ. Ngay sau đó liền bị chuyển giao cơ quan tư pháp tiến hành tiến một bước thẩm tra xử lý. 2 ngày sau, cũng chính là năm nguyệt 13 hảo, ban ngành liên quan chính thức hạ đạt nhận đuổi thông chi, quyết định bổ nhiệm Vương Lâm Lâm vì Tương Nam phó bí thư. Lập tức ngay tại triệu khai trong hội nghị, thông qua biểu quyết quyết định vì Tương Nam tỉnh tỉnh trưởng. Cam Nam tỉnh, bí thư văn phòng bên trong, Lý Nhất ra mặt cho Cam Nam bí thư cũng có một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, theo hắn đối với Cam Nam hiểu rõ càng ngày càng tăng nhiều, Lý Nhất đấy lòng đối với Chu Dương ý kính nể cũng bộc phát mãnh liệt. Có thể không chút nào khen nói, cứ việc khoảng cách Chu Dương chính thức đảm nhiệm Cam Nam bí thư đã 10 mấy năm, nhưng mà tại trên Cam Nam một mẫu 3 phần đất, cái này một vị lực ảnh hưởng vẫn là vô cùng cực lớn. Đây không chỉ là bởi vì Chu Dương bây giờ vị trí, mà là tại toàn bộ Cam Nam mà giới, lên tới tỉnh lý tư tưởng công tác chính trị tổ chức việc làm, kinh tế và công tác xã hội, xuống đến thông thường thị dân sinh hoạt, việc làm cùng học tập, khắp nơi đều tràn ngập cái này một vị cái bóng. Thí dụ như Chu Dương trước kia đề xướng cán bộ bồi dưỡng quy định cùng phương pháp làm việc, Cam Nam đến nay vẫn tại sử dụng. Trước kia lấy trong tỉnh làm chủ đạo dẫn đầu chế định sản nghiệp phát triển kế hoạch. Bây giờ Cam Nam tỉnh kinh tế xã hội phát triển, vẫn tại tuân theo trước kia chế định con đường đi. Trừ cái đó ra, Cam Nam giáo dục sản nghiệp, điều trị vệ sinh sản nghiệp, đồng dạng đều là năm đó đánh xuống nội tỉnh. Không chỉ như thế, tối lệnh Cam Nam người tự hào chính là, Cam Nam là đầu tiên hoàn thành khu phố cổ chỉnh thể phá dỡ cải tạo, lại không có phát sinh bất luận cái gì trọng đại tranh chấp khu vực. Mà hết thể này cũng là đương nhiệm bí thư Chu Dương thôi động cải cách sáng tạo thành quả. Trên thực tế Lý Nhất vô cùng rõ ràng, phía trước có Chu Dương Châu Ngọc tại phía trước, sau có Đàm Siêu Nhiên cùng Vương Tân Huy đám người hậu tích bạc phát, Cam Nam phát triển đã sớm đang phát triển trên bản đồ tạo thành một cái đặc hữu Cam Nam hình thức. Chính mình đảm nhiệm Cam Nam bí thư, muốn siêu việt tiền nhân mà nói, độ khó không thua gì Trọng Tân kiến thiết một cái mới Cam Nam. Bất quá vấn đề này cũng không phải 1 ngày 2 ngày liền có thể suy nghĩ ra, Lý Nhất cũng không gấp. Dưới mắt hắn càng cần hơn suy tính là Cam Nam phó bí thư nhân tuyển vấn đề. Đào bí thư, cái khác lời nói ta không nói, tóm lại về sau thường về thăm nhà một chút, ngươi thế nhưng là chúng ta Cam Nam công thần. Bất kể nói thế nào, lần này đi Đông Ninh đều phải chúc mừng ngươi. Nhìn xem trước mặt sắc mặt bình tĩnh Đào Cẩm, Lý Nhất cười lấy đứng dậy cùng Đào Cẩm nắm tay. Đấy lòng cũng là rất cảm thấy tiếc nuối. Mặc dù tới Cam Nam thời gian không dài, nhưng mà Đào Cẩm vị này phó bí thư năng lực đúng là làm hắn cảm giác mới mẻ. Xem như bí thư phụ tá, Đào Cẩm đang làm việc phương diện phát huy tác dụng thật sự là quá lớn. Cho dù là Lý Nhất chính mình cũng không thể không thừa nhận. Chính là bởi vì có Đào Cẩm vị này phó bí thư, chính mình mới có thể trong khoảng thời gian ngắn trưởng khống lấy toàn bộ Cam Nam tình thế. Chỉ là hắn cũng không nghĩ đến, lúc này mới thời gian bao lâu, Đào Cẩm lại muốn bị điều nhiệm Đông Ninh đi đảm nhiệm phó bí thư. Cảm tạ Lý bí thư. Ngài yên tâm, quê nhà của ta mặc dù là tại Chiết Đông, nhưng mà tại Cam Nam công tác hơn 20 năm, ở đây cũng là quê hương của ta. Tương lai ta chắc chắn còn có thể thường trở về đi một chút nhìn một chút. Liên quan tới miễn đi đảo cẩm tại Cam Nam nhậm chức vụ thông chi là tại năm cuối tháng hạ đạt. Thu đến thông chi sau ngày thứ hai. Tại bí thư Lý Nhất dưới sự chủ trì, Cam Nam vì đảo cẩm cử hành cực kỳ long trọng vui vẻ đưa tiễn hoạt động. Dựa theo thông chi, từ nhiệm sau, đảo cẩm liền muốn lập tức đi kinh tham gia tại 6 đầu tháng khai ban 39 năm tỉnh làm chuyên đề lý luận ban, đợi đến lớp huấn luyện kết nghiệp sau đó mới có thể lao tới Đông Ninh nhậm chức. Năm nguyện 30 ngày, trải qua Cam Nam đề cử để giành cùng thượng cấp phê chuẩn. Cam Nam phụ trách tổ chức công tác Từ Văn Văn được bổ nhiệm làm phó bí thư, mà thư ký trưởng Vương Viễn Hoa thì tiếp nhận Từ Văn Văn chức vụ. Cùng lúc đó, 96 năm ra đời Cam Tuyển thành phố bí thư Tôn Lỗi, thì lại lấy 45 tuổi trở thành Cam Nam trẻ tuổi nhất thành viên ban ngành, tiếp nhận tỉnh ủy thư ký trưởng chức. Mà thời gian nhoáng một cái cũng rất nhanh là đến 6 giữa tháng hạ tuần. Đầu mùa hè trong không khí dần dần xuất hiện một tia nóng gian khí tức. Nhưng mà so với toàn bộ trên internet dư luận sao động, điểm này nhiệt độ không khí bên trên biến hóa nhưng bây giờ là nhỏ bé không thể nhận ra. Bởi vì tất cả mọi người đều tin tưởng, 6 tháng, một kiện chấn động dư luận việc làm sẽ cuối cùng giải quyết dứt khoát. Không hề nghi ngờ, trên internet ồn ào náo động không chỉ dư luận đều đang đợi lấy cái này chỉ giày rơi xuống đất. Chương 158 quỷ đều sợ vàng Tử Văn, chương 158 quỷ đều sợ vàng Tử Văn, 6 nguyệt 21. Hạ chí nhật. Hội nghị chính thức biểu quyết thông qua được Thôi Dương nói lên liên quan tới bãi bỏ quyền được miễn. Toàn diện khôi phục cao nhất có thể xử cực hình ý kiến. 3 ngày sau, cũng chính là 6 nguyệt 24 ngày, kiềm chế tham hủ việc làm lại một lần nữa nên đón trọng đại biến hóa. Căn cứ vào cao nhất pháp thẩm định, theo một đạo tiếng súng vang lên, Trương Tranh trở thành mới tiêu chuẩn áp dụng sau đó bị phán quyết đệ nhất nhân. Ngay sau đó 6 cuối tháng, Thôi Dương chính thức tuyên bố vào khoảng 7 nguyệt lên lần nữa khai triển một vòng mới tuần sát việc làm. Trương Tranh vấn đề không thể nghi ngờ cho không ít người gõ tỉnh cảnh báo, cũng không chút nào ngoài ý liệu rất nhanh liền ở trong xã hội tạo thành mãnh liệt dư luận thủy triều. Mà cùng trước đây hội nghị nghiên cứu và thảo luận cùng dự phán kết quả không có sai biệt, trên xã hội ủng hộ âm thanh cơ hồ là thiên về một bên, mà làm số không nhiều phản đối ngôn luận, cũng không như nhau nơi khác cơ hồ cũng là xuất từ miệng của một chút học giả và công mà biết. Phản đối góc độ bao nhiêu cũng có chút nhìn trái mà nói về hắn, thậm chí là luận điệu cũng dích nhai đi nhai lại hương vị. Thí dụ như từ nhân quyền góc độ, thí dụ như từ tư pháp quan niệm quay về lối góc độ, lại thí dụ như từ pháp luật hiện đại hóa phát triển góc độ vân vân. Đáng tiếc là, lần này những quan điểm này không chỉ không có bắt được ủng hộ, ngược lại có không ít người ở trên internet trở thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh đối tượng. Vẫn là câu nói kia, chân lý lúc nào cũng càng biện càng rõ. Cũ đồ vật không nhất định cũng là hư, mới đồ vật cũng không nhất định cũng là tốt. Chúng ta vừa đề xướng cần kiệm tiết kiệm, cũng đề xướng tăng lớn nghiên cứu khoa học từng cái phương diện đầu nhập. Vừa đề xướng giải phóng tư tưởng, rất nhanh thức thời, nhưng mà lúc nào phản đối nhận làm con thừa tự nhận cùng phát triển ưu tú truyền thống Mỹ Đức. Ta xem a, bây giờ có chút từ truyền thông lòng can đảm là càng lúc càng lớn. Các ngươi muốn khẳng định rõ ràng một điểm, tự do ngôn luận không có nghĩa là ngôn luận liền có thể không kiêng nể gì cả. Bất luận cái gì tự do ngôn luận cũng là muốn cùng trách nhiệm xã hội móc nối, không có trách nhiệm tự do không phải tự do, mà là hỗn loạn. Văn phòng bên trong, Chu Dương nhìn xem trước mặt Trương Thụy, biểu tình trên mặt cũng là 10 phần nghiêm trọng. Kỳ thực không cần Chu Dương mở miệng, mặc kệ là bây giờ ngồi ngay ngắn Trương Thụy, vẫn là tại một bên đi cùng Tưởng Ánh Ánh cùng đang tại nấu nước pha trà Mã Thiếu Hoa, mấy người cũng nhìn ra được lãnh đạo tâm tình bây giờ cũng không tốt. Nguyên nhân đi bọn hắn tự nhiên cũng biết. Đoạn thời gian gần nhất, trên mạng xuất hiện một chút ngôn luận chính xác quá mức. Vừa mới lãnh đạo chỉ ra chỉ vẹn vẹn có một điểm, còn có một cái càng nghiêm trọng hơn vấn đề. An toàn bộ môn bên kia gần nhất dọn dẹp một nhóm lớn nhiễu loạn sinh thái video cùng không làm ngôn luận, mà hết thể này tiêu điểm đều là bởi vì Trương Tranh một án. Một phương diện liên quan tới Trương Tranh bị xử cực hình tranh luận ở trên ngoài sáng gió êm sóng lặng, nhưng mà ngầm chính xác loạn thất bát tao lời gì đều có, không thiếu không có hảo ý âm thanh cũng tại nhằm vào chuyện này trợ giúp, trắng trợn tuyên truyền cái gọi là nhân quyền ngôn luận, cho rằng đây là tại quay về lối, là dân chủ pháp trị lùi lại. Một phương diện khác, càng có cực kỳ to gan ngôn luận ám đâm đâm trầm trọng bây giờ sinh thái vấn đề. Hơn nữa nếu có kỳ sự phân tích lần này Trương Tranh sở dĩ lưu lạc đến nước này, hoàn toàn là bởi vì Tiêu Chu Chi tranh đưa đến kết quả, mà không phải cái gọi là phản hủ cần. Càng thêm thái quá chính là, thậm chí có người công khai lợi dụng một chút cách gọi khác hoặc không rõ ràng cho lắm đồ vật tới ám dụ một lần này sự kiện, cho rằng Tiêu Chu Chi tranh không chỉ đưa đến Trương Tranh một chuyện, hơn nữa tại phương diện bạo lực cơ quan cũng sinh ra đánh cờ. Càng có cực kỳ thái quá truyền ngôn nói hắn Chu Dương đã cùng Lâm Viễn Đạt bọn người đã đạt thành nhất trí ý kiến, liên thủ đối với Tiêu Lâm Thăng tiến hành thân người khống chế. Đối với những thứ này bôi nhọ tin tức, lãnh đạo mặc dù không có nổi trận lôi đình, nhưng mà lập tức liền để văn phòng đem tuyên truyền bên kia phân công quản lý dư luận công tác Trương Thụy gọi tới văn phòng bên trong. Lúc này Trương Thụy rõ ràng cũng ý thức được tầm quan trọng sự tình. Chu Dương lời nói xong, Trương Thụy cũng không dám nói cái gì, chỉ là túi đầu càng không ngừng làm một ý, mà đổi thành một bên. Tưởng Ánh Ánh cũng là bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Bất quá nàng cũng biết lãnh đạo bây giờ chính là tâm tình không tốt thời điểm, chỉ có thể sinh sinh chịu đựng trong bụng ý nghĩ. Mãi cho đến Chu Dương đốt điếu thuốc đứng dậy đi đến cửa sổ trước mặt hút thuốc, Tưởng Ánh Ánh lúc này mới đứng dậy tiến tới thấp giọng nói, "Bí thư, Hoàng bí thư tới." Nghe vậy Chu Dương gật đầu một cái cũng không nói cái gì. Hoàng Tử Văn người này hắn có ấn tượng, là kỷ luật phó bí thư bên trong tương đối trẻ trung khỏe mạnh một người. Không đến 55 kỷ luật phó bí thư, có thể nói là tiềm lực vô hạn. Nhưng mà Hoàng tử Văn xuất thân vẫn luôn bị Thôi Dương lên án. Người này ngoại trừ trước kia tại kỷ luật đường nét làm qua 2 năm trưởng phòng, thời gian còn lại trên cơ bản cũng là tại cơ sở nhậm chức. Mãi cho đến năm trước từ Du Bắc thành phố phó bí thư vị trí điều nhiệm kỷ luật phó bí thư. Tổng thể tới nói chính là cơ sở đã làm 10 phần phong phú, cơ quan đã làm quá đơn giản. Hết lần này tới lần khác Mãn Minh Quang bọn người rất là xem trọng hắn, Thôi Dương cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Nhưng mà bí mật không ít ở trước mặt chỉ vào Chu Dương cái mũi chửi mẹ. Nói hắn cùng Mãn Minh Quang mấy người bọn hắn là ăn no rồi xen vào việc của người khác. Đương nhiên, giữa bằng hữu đàm tiếu về đàm tiếu, nhưng mà công việc vẫn là việc làm. Thôi Dương mặc dù không phải rất ưa thích Hoàng tử Văn, nhưng mà lần này khởi động tuần sát việc làm vẫn là từ Hoàng tử Văn phụ cuối cùng trách. Lần này Hoàng tử Văn đến tìm Chu Dương, hơn phân nửa cũng là hồi báo tương quan việc làm. Trương Thụy A, ta nhìn ngươi vẫn là tính tình quá mềm, sát tâm không đủ. Thật tốt cùng Hoàng tử Văn học, nên xuất thủ thời điểm cũng không cần lo trước lo sau. Văn phòng bên trong, đột nhiên nghe được Chu Dương một câu nói như vậy, Trương Thụy cũng là dọa đến trong lòng run sợ. Lão lãnh đạo câu nói này mặc dù nói hời hợt, nhưng mà trong lời nói chỉ trích ý vị đã rất nồng nặng. Xem như Chu Dương khi xưa thư ký, Trương Thụy tự nhiên biết có thể để cho lãnh đạo trực tiếp chỉ trích chính mình sát tâm không đủ. Cái kia đủ để chứng minh một lần này sự kiện đích xác đã chạm tới lãnh đạo nội tâm nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng. Gặp Trương Thụy không nói chuyện, Chu Dương cũng sẽ không nói cái gì. Trên thực tế, lần này mạng lưới dư luận vấn đề xuất hiện cũng không hiếm thấy. Chu Dương lúc còn trẻ chính mình cũng đã làm phân thành, nhập sĩ sau thậm chí có một đoạn thời gian còn bị người coi là phân thanh bí thư. Chỉ có điều lần này dư luận chiến tuyến ra loại này ý đồ xấu, coi như trưởng phòng dư luận công tác bộ môn không có ở trước tiên có hành động, mà là đợi đến an toàn bộ môn bên kia phản ứng lại lúc này mới lấy tay xử lý, cá nhân hắn là bất mãn. Trước đây trong buổi họp, hắn đã liền vấn đề này cùng Tiền Trung Lập chào hỏi. Cái này lão Tiền, lòng can đảm quá nhỏ, hơn nữa làm sự tình trông trước trông sau, thật là giả. Một lát sau, Trương Thụy đi theo thư ký Mã Thiếu Hoa rời đi văn phòng. Trong hành lang, bây giờ đang đứng một cái vóc người rất cao, nhưng mà thân hình hơi có vẻ hơi thon gầy cùng khô héo nam tử trung niên. Hoàng tử Văn tướng mạo kỳ thực là 10 phần thư sinh ý khí. Bất quá tại kỷ luật bộ môn công tác 2 năm này, trên mặt hắn nguyên bản là không nhiều nụ cười cũng càng ngày càng thiếu đi. Cả người đều lộ ra 10 phần âm trầm. Ngược lại là 10 phần phù hợp kỷ luật đại quan hình tượng. Dựa theo bây giờ cơ tầng rất nhiều cán bộ chuyển tới thuyết pháp, không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa, liền sợ làm kỷ luật công tác Hoàng tử Văn. Dù sao cái này một vị không riêng gì người sợ, chỉ sợ cũng ngay cả quỷ đều phải vòng quanh hắn đi. Nếu ai bị cái này một vị kêu lên nói chuyện, cái kia khả năng cao chính là một đi không trở lại. Chương 159 nổi trận lôi đình, chương 159 nổi trận lôi đình. Hoàng tử Văn đương nhiên biết mình từ trước đến nay liền không nhận phía dưới cán bộ chào đón. Bất quá hắn cũng là thích thú. Giống Hoàng tử Văn loại người này, đối với hoạn lộ có thể đi tới một bước nào không thể nói không nóng lòng. Nhưng mà đối với đại đa số người mà nói hắn càng thuật ý. Dù sao đến địa vị bây giờ, Hoàng tử Văn tự nhiên tin tưởng, có thể hay không tiếp tục đi lên đã không chỉ là bằng năng lực liền có thể đạt tới. Hơn nữa ở quan trường, có thể làm được Hoàng tử Văn cái này cấp bậc, không người nào là đa mưu túc trí, có chính mình bộ kia đạo làm quan. Hoàng tử Văn là người thuật ý, chưa từng liên lụy đến trong đủ loại tư nhân sự vụ đi. Từ một cái góc độ khác tới nói, chẳng lẽ không phải hắn Hoàng tử Văn suy nghĩ ra được một bộ học vấn? Ít nhất, dù cho lại không tán đồng kinh nghiệm của hắn, dưới mắt chấp trưởng kỷ luật ngành Thôi Dương vẫn sẽ trọng dụng hắn. Đây chính là hắn Hoàng tử Văn ưu thế chỗ. Đối với lần này Thôi Dương toàn quyền trao tặng chính mình tuần tra các nơi cơ hội, Hoàng tử Văn không thể nghi ngờ là cực kỳ chân quý. Trước đây Thôi Dương đã tìm hắn từng đàm thoại, cũng rõ ràng nói cho hắn biết đề cử hắn Hoàng tử Văn đảm đương cái này trọng yếu chức trách chủ yếu chính là Chu Dương. Lần này chủ động tới gặp mặt Chu Dương, đã việc làm lưu trình cần, kỳ thực cũng là cá nhân một loại tỏ thái độ. Hắn Hoàng tử Văn bây giờ còn trẻ tuổi, ai dám nói tại trước mặt quyền lợi chính mình không có biện pháp. Đông Hải cái này một vị tiềm lực vô hạn, đây là trước mắt chuyện mọi người đều biết. Cùng cái này một vị lấy lòng, đã khách quan cần, cũng là tình thế chỗ xu thế. Hoàng bí thư tốt. Theo bịch một tiếng, văn phòng đại môn bị kéo ra chấm dứt bên trên. Hoàng tử Văn ngẩng đầu một cái liền thấy Mã Thiếu Hoa cùng Trương Thụy một mặt nghiêm túc đi văn phòng bên trong đi ra. Cùng Hoàng tử Văn lên tiếng chào hỏi, Trương Thụy biểu tình trên mặt cũng hơi có vẻ có chút lúng túng. Dù sao hôm nay hắn nhưng là tới bị mắng. Chu bí thư sẽ không chỉ vào Tiền Trung Lập một cái cùng chính mình đồng cấp cán bộ cái mũi chửi mẹ. Tính khí tự nhiên chỉ có thể hướng hắn Trương Thụy phát. Nghe vậy Hoàng tử Văn gật đầu một cái. Kỳ thực hắn cũng đoán được Trương Thụy 89 phần 10 là chịu mắng. "Ân, quay đầu chúng ta lại mảnh trò chuyện." Cùng Trương Thụy nắm tay, Hoàng tử Văn vừa cười vừa nói, cùng ở tại các bộ và ủy ban trung ương nhậm chức, Hoàng tử Văn cùng Trương Thụy vẫn tương đối quen thuộc. Luận niên kỷ, hắn so Trương Thụy lớn hơn 2 tuổi. Trương Thụy là Chu Dương dòng chính cán bộ, hơn nữa còn đảm nhiệm qua Chu Dương thư ký, tiền đồ vô lượng đó là khẳng định. Đưa mắt nhìn Trương Thụy rời đi biệt tử, Hoàng tử Văn sửa sang lại quần áo, lúc này mới hít một hơi thật sâu đi vào văn phòng bên trong. Vừa vào văn phòng, Hoàng tử Văn liền thấy một mặt âm trầm ngồi ở phía sau bàn làm việc Chu Dương. Lúc này liền kêu lên Chu bí thư tốt, nhưng mà nghe vậy Chu Dương lại vẹn vẹn chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn một mắt. Vẫn là bên cạnh Mã Thiếu Hoa thấy thế mời hắn ngồi xuống. Hoàng tử Văn lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nửa sát bên sofa ngồi xuống đi. Kết quả Mã Thiếu Hoa còn không có rời đi văn phòng, bên hai lập tức liền nghe được Chu Dương có chút thanh âm dương và khí. Như thế nào? Ngươi Hoàng tử Văn chính sự không làm, thong thả đi làm phương án thôi động chứng thực tuần sát việc làm, ngược lại có thời gian chạy đến nơi này. Ngươi là muốn sớm tranh công? vẫn là tới muốn người muốn quyền. Một phen nói đến Hoàng tử Văn thẳng nuốt nước miếng. Xuất thân Tây Xuyên hắn đều nhịn không được tại đáy lòng mắng to hai câu. Ngày ngươi cái bố khỉ, chính mình thật đúng là chọn một thời điểm tốt. Chủ động chạy tới một cước đã dẫm vào phân trong hố. Kỳ thực Hoàng tử Văn cũng biết, xui xẻo hắn thật sự quá xui xẻo. Lúc này lãnh đạo đoán chừng là đang bực bội. Nhìn vừa rồi Trương Thụy cái dạng kia, Hoàng tử Văn liền biết trước mặt cái này một vị chắc chắn là phát tính khí. Hơn nữa nhìn Chu Dương sắc mặt, cũng không khó đoán ra đây là tính khí không có phát xong. Kết quả chính mình liền đụng phải trên họng súng. Trong lúc nhất thời Hoàng tử Văn cũng là xấu hổ cực kỳ. Ngồi ở chỗ đó càng là như ngồi bàn trông. Ngược lại là bên cạnh đang bận lấy cho hắn châm trà Mã Thiếu Hoa gương mặt bình tĩnh. Tại Mã Thiếu Hoa xem ra, tại lãnh đạo ở đây bị mắng sau đó lại không phải là chuyện ly kỳ gì. Chu Dương tính cách hắn biết, đừng nói là Hoàng tử Văn, liền xem như bây giờ Triệu Hồng Quân cùng Vương Tân Huy hai vị này đến đây, nên mắng như cũng muốn bị mắng cầu hết lâm đầu. Hoàng tử Văn cái này còn tính là tốt, nhưng mà vị này Hoàng bí thư định lực còn tính là không tệ. Chỉ thấy Hoàng tử Văn ngoan ngoan mà nuốt một ngụm nước bọt, sắp xếp lời nói một chút lúc này mới lên tiếng. Ngài phê bình là ta quá mức gấp gáp. Nghe được Hoàng tử Văn lời nói, Chu Dương ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, lửa giận trong lòng lập tức cũng là tàn không thiếu. Lúc này cũng là ngữ khí dừng một chút mở miệng nói, lần này thôi bí thư nhường ngươi dẫn đầu tiếp làm công việc này, mục đích là cái gì hẳn là không cần ta nhắc lại ngươi đi. Nghe vậy Hoàng tử Văn tự nhiên là liên tục gật đầu. Nếu là hắn vấn đề này cũng không biết, đó chính là sống vô dụng rồi mấy năm như vậy. Lần này tương nam bên kia Trương Tranh bị trói lại, lực chấn nhiếp vẫn rất lớn. Nhưng mà lớn hơn nữa lực chấn nhiếp, tại đối mặt thanh sắc huyền mã dụ hoặc lúc, có ít người chỉ sợ vẫn là nhịn không được muốn bí quá hóa liều. Nhân tính vật này phức tạp nhất, phong hiểm lại lớn, cũng giam không được dục vọng con dã thú này. Hoàng tử Văn trường kỳ xử lý kỷ luật việc làm, đối với điểm này nhận biết phải xa xa vượt qua người bên ngoài. Lần này để cho hắn xuống làm công việc này, mục đích thực sự chính là muốn rèn sắt khi còn nóng, đem loại này lực uy hiếp phát huy đến lớn nhất trình độ, ngăn chặn có thể tồn tại một vài vấn đề. Đương nhiên, vẹn vẹn thông qua một lần tuần tra là không thể nào giải quyết tất cả vấn đề, đây chẳng qua là tại gõ cảnh báo mà thôi. Ngươi biết công tác ý đồ ở nơi nào, đây chính là chuyện tốt, nhưng là mặc cho chuyện gì cũng không thể quá mức vô đoán. Hơn nữa khác biệt tình huống muốn phân tích cụ thể. Trương Tranh chỉ là một cái điển hình án lệ, nhưng mà còn chưa đủ, chúng ta cần càng nhiều án lệ, ngươi hiểu chưa? Nghe được một câu nói kia, cho dù là Hoàng tử Văn thuần nữa túy, đáy lòng cũng cảm thấy rất là chấn động. Mặc dù đã sớm biết chính mình lần này xuống, khẳng định muốn đại lực độ đại động tác, nhưng mà trước mặt vị này một câu nói trên cơ bản liền lật đổ Hoàng tử Văn trước đây ngờ tới cùng phán đoán. Bởi vì chiếu nói như vậy, vậy thì không chỉ là đại lực độ đại động tác, mà là muốn bắt điển hình. Nhưng mà một khi tồn tại cái này mục đích, cái kia chỉ sợ cũng không phải gõ chuông báo động, mà là muốn đầu người rơi xuống đất. Trong lúc nhất thời Hoàng tử Văn cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhưng mà rõ ràng chính là, trong vấn đề này, Hoàng tử Văn cũng biết chính mình không có đường lui có thể nói. 6 nguyệt 30 ngày, ngay tại Tân Nhất Kỳ tỉnh làm chuyên đề lý luận ban kết nghiệp cùng ngày, liên quan tới bổ nhiệm Đào Cẩm đảm nhiệm Đông Ninh tỉnh ủy viên thường ủy, phó bí thư thông tri chính thức hạ đạt. Cùng lúc đó, cũng chính thức phía dưới phát liên quan tới khai triển một vòng mới tuần tra công tác thông tri. Đến lúc này, bởi vì Trương Tranh một án dính líu tới điều chỉnh nhân sự việc làm cũng coi như là có một kết thúc, mà bởi vì Trương Tranh một án bắt đầu kiểm tra công việc lại được vừa mới bắt đầu khởi động, mà điều động nhân sự kích thước như vậy, sau lưng tự nhiên dính đến càng nhiều cơ sở nhân viên biến động. Chỉ có điều loại này tầng cấp nhân sự công tác cũng sớm đã không phải Chu Dương chú ý vấn đề, lấy hắn bây giờ tiếp xúc được việc làm cùng nội dung nhiệm vụ, Chu Dương cũng không có chút nào sở trường nhất định tự mình làm mà đi từ cơ sở bên trong bùn cắt sàng lọc bảo bối khai quật người trẻ tuổi mới cũng tăng thêm bồi dưỡng. Muốn nhập pháp nhãn của hắn, tối thiểu nhất cũng muốn đến tầng thứ nhất định. Trừ phi đặc biệt ưu tú cán bộ, bằng không cái này một số người trên cơ bản đều phải qua dài dằng dặc cơ sở lịch luyện. Chương 160 đột nhiên tập kích, chương 160 đột nhiên tập kích, thời gian nhoáng một cái đã đến 7 tháng. Chu Dương rời đi Đông Hải cũng có một đoạn thời gian. Nói thực ra, loại này hai đầu chạy việc làm tiết tấu chính xác 10 phần khảo nghiệm người việc làm tính nhân lại. Cũng may Chu Dương bây giờ trên cơ bản cũng thích hướng loại nhịp điệu này mang tới, vô luận là thói quen sinh hoạt vẫn là việc làm trên thói quen một chút thay đổi. Nhưng mà ngay cả như vậy, trong khoảng thời gian này thường xuyên hoạt động cùng công tác hội nghị vẫn làm cho hắn có một loại cảm giác tâm lực tiểu thụy. Lãnh đạo, hoặc là buổi chiều để cho tiểu sải lái xe mang ngài ra ngoài đi loanh quanh. An dưỡng trong phòng, gặp Chu Dương tựa ở trên ghế nằm. Tiếp đó tùy ý sau lưng bác sĩ sinh Vương Ái Linh thay hắn xoa bắt đầu. Thư ký Mã Thiếu Hoa cũng là cẩn thận từng ly từng tí đề nghị. Mấy ngày nay phía trước hải công viên bên kia hoa sen mở rất diễm, không ít người đều đặc biệt đi qua chụp ảnh. Tưởng chủ nhiệm phía trước đi ngang qua còn chụp mấy chương ảnh chụp. Trên ghế nằm, nghe được Mã Thiếu Hoa lời nói, Chu Dương cũng là hứng thú. Bất quá lập tức liền khoát tay áo. Ta xem vẫn là thôi đi, ta là không có phúc khí này. Quay đầu ngươi để cho tiểu xài đi chụp mấy chương ảnh chụp trở lại thăm một chút. Hoa sen thứ này tốt. Trước đó ta tại Đại học Đông Hải lúc đi học, Đông Hải bên kia có cái địa phương cũng là có rất nhiều hoa sen, hàng năm đều chạy tới nhìn, người chen người vô cùng náo nhiệt. Bất quá luận hoa sen, ta nhớ được Nam Giang bên kia càng nhiều. Huyện thành khu ngoại ô khu huyện trước đó có cái địa phương là chuyên môn loại ngó sen, ta đi qua khảo sát qua một lần, phóng tầm mắt nhìn tới, một mắt nhìn không thấy bờ cũng là hồ sen. Gió kia thổi a, hô hấp trong không khí cũng là hoa sen hương vị. Nói lên năm đó chuyện xưa, Chu Dương cũng là mặt mũi tràn đầy hiểu ra. Người trẻ tuổi lúc nào cũng ưa thích thứ mới lạ. Bất quá khi đó trên người có lực trong lòng có mong đợi. Năm đó ở Đông Hải đi xem hoa sen, thuần túy là vì lúc đó còn đang cùng Vương Cẩn yêu đương. Nghĩ đến cái này sự tình, Vương Cẩn cái tên này cũng là tại Chu Dương trong đầu chợt lóe lên. Chuyện xưa không đề cập tới cũng được, nhưng mà lập tức lại đột nhiên nói, "Tiểu Mã, dạng này, ngươi chờ chút cho Đại học Đông Hải bên kia gọi điện thoại, để cho bọn hắn trường học văn phòng bên kia phát một phần năm nay tình huống công tác tới." Đối với Đại học Đông Hải, Chu Dương vẫn rất có chút lưu luyến. Nhân sinh vội vàng không hơn trăm năm. Tại Đại học Đông Hải hắn liền chờ đợi khoảng chừng mười mấy phần một trong thời gian. Nhân sinh lần thứ nhất yêu nhau, lần thứ nhất kiếm tiền, lần thứ nhất bước vào công tác xã hội. Ở đây, hắn đi lên công tác con đường, cũng tìm được làm bạn cả đời người, càng có hơn cuộc sống thứ nhất bá nhạc. Tóm lại cái này địa phương để lại cho hắn ấn tượng rất sâu, ai những năm này theo tự thân việc làm không ngừng phát sinh biến hóa. Nhưng mà Chu Dương kỳ thực cũng không có quên quá quan tâm trường học tình huống phát triển. Hơn nửa năm trước đó hắn trở lại một lần trường học. Lúc đó cùng Đông Đại trường học bí thư Đảng ủy Giang Phàm nói chuyện không ít vấn đề. Có một số việc đương nhiên không thể ngoài miệng nói một chút, hắn vẫn sẽ tiếp tục chú ý, nhưng mà văn phòng bên trong, nghe được Chu Dương lời nói, Mã Thiếu Hoa lại là sửng sở. Đại học Đông Hải, lãnh đạo như thế nào đột nhiên quan tâm tới vấn đề này tới? Bất quá Mã Thiếu Hoa tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi, gật đầu một cái liền nhanh đi ra ngoài gọi điện thoại. Bây giờ, ở xa ngoài ngàn dặm Đại học Đông Hải trong sân trường, mặc dù khoảng cách trường học được nghỉ hè còn có một đoạn thời gian, nhưng mà đang gặp cuối kỳ, trong trường học việc làm cũng là chợt liền bận rộn. Xem như trường học bí thư Đảng ủy, sáng sớm Giang Phàm liền họp động viên cùng bố trí liên quan tới tổ chức trường học kỳ thi cuối đủ loại vấn đề. Hội nghị sau khi kết thúc, ngay sau đó là tổ chức chuyên đề công tác hội nghị chủ yếu là thảo luận trường học năm nay hơn nửa năm nhân sự khích lệ vấn đề phân phối. Trong phòng họp, dưới mắt đang tại lên tiếng là phòng nhân sự người phụ trách. Nhưng vào lúc này, cửa phòng họp đột nhiên liền bị người đẩy ra, vào cửa là trường học hiệu trưởng văn phòng phó chủ nhiệm Trương Kim Soái. Bởi vì trường học văn phòng chủ nhiệm đồng dạng muốn dự thính hội nghị, cho nên Trương Kim Soái xuất hiện ở đây, đám người tự nhiên biết hẳn là có vấn đề quan trọng cần lãnh đạo xử lý. Mà giờ khắc này, vị này Trương phó chủ nhiệm biểu tình trên mặt nhưng có chút hoảng trương. Chỉ thấy hắn ngậm miệng không nói hai lời chạy đến Giang Phàm bên cạnh thần, lập tức liền túi người tại trên Giang Phàm bên thai nhỏ giọng nói vài câu. "Bí thư, thị ủy văn phòng tổng hợp Mã thư ký trưởng gọi điện thoại tới, nói là thị ủy Chu bí thư bên kia có nhiệm vụ bố trí tới." Nghe được Trương Kim Soái âm thanh, Giang Phàm cơ hồ là phủi đất lập tức liền đứng lên. "Hôm nay sẽ trước tiên không mở. Lão Tống, ngươi mau chạy ra đây một chút." Nghe được Giang Phàm âm thanh, lại nhìn một cái phản ứng của hắn, hiệu trưởng Tống Toàn Lễ tự nhiên cũng biết có chuyện lớn xảy ra. Lúc này cũng không chậm trễ, lập tức liền theo Giang Phàm ra phòng họp. Mà chờ hai vị lãnh đạo sau khi rời đi, trong phòng họp đám người cũng là không hiểu ra sao, mà đổi thành một bên. Nghe được Giang Phàm trong miệng, Tống Toàn Lễ cũng là có chút điểm ngộ. Cái kia mau đi qua đi, hẳn là tới cái gì đột nhiên tập kích nhiệm vụ mới tốt. Liếc nhau một cái, Giang Phàm cùng Tống Toàn Lễ rõ ràng đều có chút thất vọng. Một lát sau, cúp máy điện thoại trong tay, Giang Phàm trên mặt cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ. "Ngươi cái này lao tống, thật đúng là bị ngươi nói trúng. Là chuyện tốt cũng là chuyện phiền toái. Mã thư ký trưởng ý là, Chu bí thư để chúng ta cho hắn phát một phần trường học năm nay tình huống công tác đi qua. Lãnh đạo quan tâm trường học cũng phát triển, đây đương nhiên là sự tình tốt, nhưng mà cái này vô cùng lo lắng, chúng ta cũng không có trước đó chuẩn bị à." Nghe được Giang Phàm lời nói, Tống Toàn Lễ sắc mặt cũng là biến đổi. Chính như Giang Phàm lời nói, cái này đích xác đã chuyện tốt cũng là chuyện phiền toái. Dù sao trường học hàng năm tình huống công tác, bình thường đều muốn tới cuối năm báo cáo công tác thời điểm mới có thể tiến hành tổng kết. Lúc này mới 7 tháng, ai biết lãnh đạo lại đột nhiên tập kích. Ta xem chúng ta cũng không kịp suy nghĩ nhiều quá, việc cấp bách là lập tức đem nhiệm vụ bố trí đi. Ta xem chuyện này liền từ văn phòng dẫn đầu, lập tức sưu tập toàn trường số liệu, mỗi bộ môn phân biệt cung cấp tài liệu, tốc độ nhất định muốn nhanh. Mã thư ký trưởng ý là cho chúng ta thời gian một ngày, ngày mai buổi sáng 12 giờ phía trước muốn báo đưa đến nơi. Nghe vậy Tống Toàn Lễ trong lúc nhất thời cũng là nhẹ nhàng thở ra. Một ngày thời gian, mặc dù có chút vội vàng, nhưng mà cũng đủ rồi. Hai người lúc này cũng không chậm trễ, lập tức liền khẩn cấp để cho trường học văn phòng ban bố hội nghị thông chi. 15 phút sau tổ chức trung tầng cán bộ công tác hội nghị. Đột nhiên tiếp vào cái thông báo này, trường học mỗi trung tầng lãnh đạo tự nhiên cũng là không hiểu ra sao, mà ở trên sẽ nghe tới nhiệm vụ yêu cầu, mọi người nhất thời cũng là sáng tỏ thông suốt. Một bên khác, Chu Dương mặc dù chỉ là thuận miệng đưa ra một cái nhiệm vụ yêu cầu, nhưng mà chính hắn cũng là tại cơ sở làm việc qua, tự nhiên biết lấy thân phận của hắn bây giờ, cho dù là đơn giản nhất yêu cầu, người phía dưới chỉ sợ cũng phải loạn thành một bầy. Nhưng mà cho dù như thế, hắn vẫn là bố trí nhiệm vụ này. Sở dĩ làm như vậy, Chu Dương tự nhiên có lo nghĩ của mình. Một cái ban lãnh đạo việc làm như thế nào, năng lực ứng biến là một cái trọng yếu nhân tố. Đại học Đông Hải những năm này phát triển mặc dù rất nhanh, nhưng mà trên thực tế là có chút lạc hậu, nhất là cùng một cấp độ trường học so sánh. Lần này hắn đột nhiên tập kích, cũng là nghĩ xem Đông Đại vấn đề đến cùng xuất hiện ở cái gì địa phương. Chương 161 đặc biệt những nhiệm vụ khác, chương 161 đặc biệt những nhiệm vụ khác đối với Đại học Đông Hải mà nói. Chu Dương một cái nhiệm vụ tự nhiên là đầy đủ để cho bọn hắn vội vàng gà bay chó chạy. Thậm chí cùng ngày buổi tối, trường học cơ hồ hơn phân nửa tương quan nhân viên công tác đều bận đến gần tới rạng sáng mới xem như lấy ra một phần sơ thảo. Mà xem như trường học lãnh đạo, Giang Phàm cùng với Tống Toàn Lễ bọn người càng là tại sơ thảo sau khi đi ra, lập tức lại tổ chức chuyên đề hội nghị đối với sơ thảo bên trong mỗi một chi tiết nhỏ đều tiến hành cặn kẽ cân nhắc, không dám nói là từng chữ từng câu xem xét bản thảo, nhưng mà cũng tuyệt đối coi là tinh tế nhập vi. Cứ như vậy vẫn bận sống đến gần tới 4 giờ sáng thời điểm. Đám người lúc này mới xem như đem sửa chữa bản thảo quyết định. Mà sáng sớm hôm sau, nghỉ ngơi không đến 4 cái trung đầu Giang Phạm lại một lần nữa tổ chức nhân thủ đối với bản thảo tiến hành lần thứ 2 xem xét bản thảo, sửa đổi bản thảo bên trong một chút không quá thích hợp địa phương sau đó. Toàn bộ bản thảo lúc này mới xem như triệt để quyết định. Cả bản hồi báo bản thảo tổng cộng là 3 vạn nhất hơn ngàn chữ. Mà lúc này thời gian cũng đến 9 giờ tả hữu. Nhưng mà nhìn xem trong tay phần kia thật dày bài viết, Giang Phạm trong đầu lại không ngừng mà hiện ra trước kia cùng Chu Dương cùng một chỗ cùng làm việc với nhau lúc hình ảnh. Lập tức vậy mà làm ra một cái cực kỳ kinh người quyết định. Đó chính là xóa số lượng từ, đổi bản thảo. Lao Giang, thời gian khẩn trương a, bây giờ chỉ có không đến 3 giờ đầu, tới kịp sao? Trong phòng họp, Tống Toàn Lễ nhìn vẻ mặt nghiêm túc Giang Phạm, đáy lòng cũng là có chút sốt ruột. Nhưng mà Giang Phạm làm sự tình vẫn tương đối quả quyết, nhất thiết phải đổi. Chu bí thư làm sự tình phong cách ta vẫn hiểu rõ một chút. Loại này thao thao bất tuyệt đồ vật đưa lên, chúng ta 89 phần 10 muốn bị phê bình. Một phần tình huống báo cáo, hơn 3 vạn chữ nghĩ tới quan quá khó khăn. Dạng này, trường học văn phòng bên kia ai hành văn có thể gánh vác công việc này. Đột nhiên nghe được câu này, trường học văn phòng mấy cái phụ trách nhiệm cũng là một mặt ngộp. Từ xưa văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Hành văn vật này, ai dám nói đệ nhất? Nhưng mà đúng vào lúc này, trường học văn phòng phó chủ nhiệm Trương Kim Soái đột nhiên mở miệng nói, Giang bí thư, Tổng giáo, hoặc là để cho Hách Hải Phong thử xem a. Tiểu Hách, hắn được không? Giang Phạm câu nói sau cùng là hướng trường học văn phòng chủ nhiệm hỏi. Chỉ thấy vị này chủ nhiệm nghe vậy chần chờ phút chốc liền gật đầu một cái. Nên vấn đề không lớn. Tiểu Hách tại phương diện này năng lực vẫn là rất không tệ. Lúc này Giang Phạm cũng không chậm trễ, lập tức liền để Trương Kim Soái đề nghị Hách Hải Phong chủ bút đối với bài viết tiến hành sửa chữa. Sau 2 giờ, văn phòng bên trong, nhìn thấy cuối cùng đưa lên bản thảo, Giang Phạm cơ hồ là cẩn thận đem bản này dài đến 1.4 vạn hơn ngàn chữ hồi báo bản thảo toàn bộ nhìn một lần, lúc này mới chính thức tại trên bản thảo ký vào tên của mình. Lập tức mới khiến cho trường học văn phòng bên kia quét hình đi ra gửi qua, mà đổi thành một bên. Chu Dương nhìn thấy bản thảo thời điểm kỳ thực đã là cùng ngày buổi tối. Thư ký Mã Thiếu Hoa đem bản thảo in ra liền bỏ vào trên bàn làm việc của hắn. Lập tức liền đứng tại bên cạnh không nhúc nhích tí nào địa đặng lấy lãnh đạo đem bản thảo xem xong. Bản thảo là ai phát cho ngươi? Nghe được Chu Dương lời nói, Mã Thiếu Hoa cũng là sửng sở. Bất quá lập tức liền phản ứng lại. Lãnh đạo, là Đại học Đông Hải trường học văn phòng bên kia phát tới, cụ thể là ai liền rõ ràng. Ừ một tiếng Chu Dương không nói gì. Bất quá trong lòng lại tại âm thầm suy tư. Lần này Đông Đại phản ứng tốc độ hắn vẫn là tương đối hài lòng. Bản thảo mặc dù có chút dài, nhưng mà cũng không lộ ra rườm rà. Hắn cũng là làm qua lãnh đạo trường học người, đương nhiên biết bản thảo bên trong nội dung khẳng định có vài thứ là nói quá sự thật. Bất quá Giang Phạm ngược lại cũng không đốc. Có thành tích nói thành tích không phải cá nhân hắn vấn đề. Nhưng mà vấn đề nhưng dù sao kết tốt hơn. Ít nhất đối với Đông Đại mắt phía trước tồn tại vấn đề vẫn là nhận biết tương đối đúng chỗ. Đương nhiên, chấp bút khởi thảo phần này bản thảo người trình độ rất cao. Ít nhất lấy ánh mắt của hắn đến xem, người này bản lĩnh 10 phần vững chắc. Loại tài liệu này, Chu Dương đương nhiên biết trên cơ bản đều là do mỗi bộ môn báo nội dung tiếp đó tập hợp lên. Nhưng mà công việc này cũng không phải ai cũng có thể làm tốt. Trước kia hắn tại Đông Đại, liền đã từng bởi vì tài sản thanh tra việc làm đảm nhiệm qua một đoạn thời gian người liên lạc, đồng thời cũng phụ trách văn tự việc làm. Tại công tác cuối cùng hồi báo bản thảo phía trên, hắn liền đã từng trả giá qua đại lượng tâm huyết. Tài liệu để ở chỗ này a. Quay đầu ngươi đem tài liệu sao chép một phần giao cho thành phố giáo ủy cùng thành phố tổ bên kia. Những vấn đề khác có thể không giải quyết, trường học muốn phát triển, tự thân liền muốn cứng rắn, chỉ dựa vào ngoại lực là không giải quyết được căn bản tính vấn đề. Nhưng mà vấn đề này ngươi thông báo một chút Vương Anh Lôi để cho hắn nghĩ biện pháp đem cái này giải quyết vấn đề đi. Văn phòng bên trong. Nói xong Chu Dương liền điểm một chút trong tài liệu một đoạn văn. Mã Thiếu Hoa tự nhiên là tâm lý nắm chắc, bất quá cũng tại âm thầm cảm khái Giang Phạm vận khí tốt. Hắn là đảm nhiệm qua khu ủy người bí thư, đương nhiên biết mở rộng có bao nhiêu khó khăn. Mà lãnh đạo một câu nói kia, trên cơ bản chẳng khác nào giải quyết Đại học Đông Hải gần tới hơn 80 người chính thức biên chế vấn đề. Trong đó giáo sư cương vị biên chế có hơn 50 cái, khoa viên biên chế 10 mấy cái, phó khoa cấp cùng sử cấp cán bộ biên chế cũng có 10 cái tả hữu. Đúng, ngươi hỏi một chút Giang Phạm, là ai thảo ra phần báo cáo này? Nói xong Chu Dương liền khoát tay áo để cho Mã Thiếu Hoa đi ra. Mặc dù có chút không hiểu ra sao, bất quá Mã Thiếu Hoa cũng không hỏi nhiều, lập tức rời đi văn phòng. Kỳ thực đối với Chu Dương tới nói, muốn làm tinh tưởng tài liệu là tự nhiên chỉ là tâm huyết của hắn dâng lên, cũng không có cái gì thâm ý hắn công việc hàng ngày chồng chất như núi, càng không khả năng đi chú ý một cái nho nhỏ khoa viên sự tình. Đơn giản chính là Đại học Đông Hải địa vị đặc thù mà thôi. Hắn Chu Dương cũng là người có máu có thịt, xem như chính mình trường học cũ. Đại học Đông Hải nếu quả thật có thể vào chính mình mắt tuổi trẻ tài tuấn, hắn đương nhiên không ngại cho những người tuổi trẻ này một cái cơ hội. Bảy Nguyệt Bốn Hảo, bộ ngành liên quan ban bố một cái cũng không thu hút tin tức. Dựa theo tổ chức cán bài, văn phòng tổng hợp phó chủ nhiệm Chu Quốc Khánh xem như đặc biệt đại biểu, vào khoảng 7 Nguyệt Năm Hảo đến 8 ngày ở giữa, đối với Bắc Bộ hàng xóm cũ tiến hành trong vòng 4 thiên giao lưu hoạt động. Trong lúc đó, ngoại trừ muốn khai triển song phương hợp tác phương mặt giao lưu cùng câu thông, còn có một hạng cũng không công khai nhiệm vụ trọng yếu, đó chính là đối với vị kia thân ở bệnh nặng bên trong đại nhân vật tiến hành thăm hỏi. Trên danh nghĩa là thăm hỏi, trên thực tế có cái gì nhiệm vụ trọng yếu tự nhiên chỉ có số lượng không nhiều mấy cái nhân tài biết. Lại xuất phát phía trước cùng ngày buổi tối, Chu Quốc Khánh cũng là tâm sự nặng nề đi tới Chu Dương văn phòng. Văn phòng bên trong hương trà bốn phía. Mặc dù đã vào hạ, bất quá trong phòng vẫn rất là thanh lương. Bất quá thời khắc này Chu Quốc Khánh cũng không nhẹ nhõm. Lao Chu, ta vẫn câu nói kia. Cá nhân cho rằng, chuyến này những chuyện khác ngươi có thể giao cho những người khác đi làm. Thậm chí thương vụ phương diện hợp đồng cũng có thể toàn quyền giao cho hắn sao đi xử lý. Nhưng mà vị kia ý nghĩ, ngươi nhất định muốn biết rõ ràng a. Đây đối với chúng ta sau này chiến lược sẽ có ảnh hưởng vô cùng trọng yếu. Nghe được Chu Dương người bạn cũ này lời nói, Chu Quốc Khánh lông mày cũng là nhăn hết sức lợi hại. Hắn đương nhiên biết rõ Chu Dương ý tứ. Vấn đề là nhiệm vụ này cũng không phải xong dễ dàng như vậy thành. A chương 162 em vợ cuối cùng được đề bạt, chương 162 em vợ cuối cùng được đề bạt. Chu Quốc Khánh cùng Chu Dương tương giao rất thân. Đối với Chu Dương đề nghị tự nhiên là lòng có đồng cảm. Nhưng mà nên làm như thế nào, hắn chính xác cần hao tâm tốn sức hảo hảo mà suy nghĩ một chút. Đến nỗi hai người đến tột cùng đã nói những gì, ngoại nhân tự nhiên là không cách nào biết được tình huống cụ thể. Vậy trung tuần tháng. Tại thời gian qua đi 2 tháng sau, Chu Dương trung pin là kết thúc đoạn thời gian này việc làm bay trở về Đông Hải Địa. Thị ủy chính phủ thành phố. Lại trở lại Đông Hải ngày thứ 2. Chu Dương liền tự mình chủ trì tổ chức thành phố bên trong thường ủy hội bàn bạc. Hội nghị nội dung chủ yếu là tổng kết hơn nửa năm Đông Hải thị các hạng tình huống công tác, cùng với bố trí phối hợp cùng chứng thực liên quan tới khai triển mới nhất tuần tra việc làm nhiệm vụ, ngoài ra chính là đối với Đông Hải thị nhân sự công tác điều chỉnh phương án tiến hành thẩm định cùng biểu quyết. Bởi vì dính đến điều chỉnh nhân sự vấn đề, cho nên sẽ bàn bạc phòng nửa chặng sau bầu không khí rõ ràng có chút kiềm chế cùng nghiêm túc. Đối với sảnh cục cấp cán bộ điều chỉnh vấn đề, Chu Dương kỳ thực không phải vô cùng nguyện ý quan hệ Vương Anh Lôi bọn hắn làm ra để giành quyết định. Bất quá trong đó có một hạng điều chỉnh nhân sự vấn đề hắn hay là cho dư đầy đủ chú ý, đó chính là thành phố tổ liên quan tới đề danh đề cử Phổ Giang khu Sa Đường Trấn đảng ủy phó bí thư, chú, Phổ Giang khu vị phó bộ cấp cơ cấu, Sa Đường Trấn vị phó sảnh cấp cơ cấu, An Hiểu Phong đảm nhiệm thành phố thẳng cơ quan bộ môn phó trước, phó sảnh cấp, ý kiến. An Hiểu Phong là 95 nhân sinh, năm nay 44, bây giờ niên kỷ cũng không tính là nhỏ. Trên thực tế, trước đây đương nhiệm thị ủy phó bí thư Châu Hải Minh liền đã đề cập qua vấn đề này. Thậm chí thị ủy bộ tổ chức bên kia liền tương quan khảo sát tài liệu cũng đã chuẩn bị xong, liền chờ khảo sát tiếp đó công nhiên bày tỏ. Chỉ có điều tài liệu báo đến Chu Dương bên này tiến hành phê duyệt thời điểm bị kẹp xuống, liền thị trưởng Hạ Thụ Lâm đều bị dày một trận. Cũng may cuối cùng An Hiểu Phong được bổ nhiệm quyết định mặc dù không có thông qua, bất quá cũng từ nhai đạo điều nhiệm đến Sa Đường Trấn đảm nhiệm phó bí thư. Bây giờ thị ủy bộ tổ chức lại một lần nữa đưa ra vấn đề này, đám người đáy lòng cũng là lo sợ bất an. Dù sao An Hiểu Phong cùng trong phòng họp ngồi ở vị trí cao nhất vị kia quan hệ, Đông Hải thị bên này cơ sở mặc dù không rõ ràng, nhưng mà thường ủy hội bên trong hơn 10 vị đại lao vẫn là tâm lý nắm chắc. Mà Chu Dương trong vấn đề này thái độ cũng là trước sau như một rõ ràng dứt khoát. Đó chính là muốn chết từ địa ấn xuống An Hiểu Phong không để hắn chuyển động. Dù cho bàn về lý lịch luận việc làm thành tích, An Hiểu Phong cũng sớm đã nên để bạn. Phải biết, từ năm đó từ Cam Nam huyện ủy thường ủy, văn phòng huyện ủy chủ nhiệm vị trí triệu hồi Đông Hải nhậm chức. An Hiểu Phong tại sử cấp cán bộ cái này trong danh sách đã ước chừng chờ đợi hơn 10 năm thời gian. Nhiều năm như vậy sử cấp cán bộ kinh nghiệm, An Hiểu Phong cơ sở không thể bảo là không vững chắc. Chu bí thư, liên quan tới An Hiểu Phong đồng chí được bổ nhiệm vấn đề, chúng ta bộ tổ chức là đầy đủ trưng cầu cơ tầng ý kiến cùng bộ tổ chức bao năm qua khảo sát tình huống. Trên tổng thể tôi nói, An Hiểu Phong đồng chí tư tưởng nhận biết là cực kỳ kiên định. Tại trong các đời cương vị cũng phát huy trọn vẹn lãnh đạo cán bộ điển hình dẫn đầu tác dụng. Hắn bản thân hoàn toàn làm được thanh chính liêm khiết, chuyên cần chính sự làm việc, là phù hợp lãnh đạo cán bộ được bổ nhiệm điều kiện. Lần này chúng ta khảo sát cán bộ ở trong, An Hiểu Phong đồng chí đánh giá rất cao. Là vì số không nhiều mấy cái liên tục 3 năm khảo hạch ưu tú chính sự cấp cán bộ. Trong phòng họp, thị ủy bộ trưởng tổ chức Vương Anh Lôi lời nói xong, đám người cũng là từng cái một làm chính mình sự tình, tựa hồ đối với chuyện này không quan tâm chút nào. Nuốt mông ngựa đương nhiên ai cũng biết, huống chi định hót đối tượng vẫn là thị ủy bí thư Chu Dương. Vấn đề chính là ở cái này mông ngựa cũng không phải tốt như vậy chủ. Hơi chút không chú ý liền đập vào trên vó ngựa. Đến lúc đó không chỉ không chiếm được lợi ích, không chắc còn muốn bị cờ mắng một trận. Đối với Vương Anh Lôi lòng can đảm chi lớn, bọn hắn cũng là bội phục không được. Đương nhiên, cái này cũng cùng Vương Anh Lôi đặc biệt điều kiện có quan hệ. Chỉ có điều theo bọn hắn nghĩ, cho dù là Vương Anh Lôi đưa ra vấn đề này chỉ sợ cũng không chắc chắn có thể nhận được một cái kết quả tốt. Quả nhiên, phòng họp. Theo Vương Anh Lôi tiếng nói rơi xuống, nghe vậy Chu Dương lập tức liền nhíu mày. Đấy lòng càng là suy nghĩ ngàn vạn. Lại là An Hiểu Phong. Tiểu tử này chẳng lẽ không thăng quan cho hắn còn không được. Trong lúc nhất thời Chu Dương đấy lòng cũng là đem An Hiểu Phong chửi mắng một trận. An Hiểu Phong không phù hợp được bổ nhiệm yêu cầu Chu Dương trong lòng đương nhiên biết rõ. Luận tài năng An Hiểu Phong là trung đẳng chết lên. Bàn về lý lịch đó chính là thượng đẳng, quan hệ bối cảnh càng không cần nói. Chỉ bất quá hắn ấn xuống An Hiểu Phong bất động, tự nhiên có lo nghĩ của mình. Nhưng là bây giờ xem ra chỉ sợ là nhấn cũng được. Cho nên hơi chút chần chờ sau đó. Chu Dương lần này ngược lại là không có trực tiếp gạt bỏ cái này để danh, mà là mở miệng nói, vấn đề này để trước vừa để xuống, phía sau bí thư sẽ bên trên ta suy nghĩ thêm một chút. Nghe được Chu Dương lời nói, trong phòng họp mọi người nhất thời cũng là nhẹ nhàng thở ra. Lần này An Hiểu Phong đích thật là được như nguyện. 7 nguyệt 15 ngày, Đông Hải thị ủy bộ tổ chức chính thức bổ nhiệm An Hiểu Phong vì chính phủ thành phố văn phòng tổng hợp phó chủ nhiệm, phó sảnh cấp. Cùng ngay buổi tối, An Hiểu Phong cả một nhà người liền bị tỷ tỷ An Hiểu Khiết một chiếc điện thoại gọi tới thị ủy cơ quan đại viện lầu số 1 bên trong. Đối với An Hiểu Phong mà nói, lần này hắn có thể được bổ nhiệm vì thành phố quản cán bộ tự nhiên là thật đáng mừng sự tình. nhưng mà biết được muốn đi trong nhà tỷ tỷ ăn cơm, hắn làm thế nào đều cao hứng không nổi. Chính mình cái kia tỷ phu cho hắn áp lực thật sự là quá lớn chút. Hắn cái này văn phòng tổng hợp phó chủ nhiệm vừa mới để bạn, còn chưa ngồi nóng đít hồ đâu, lập tức liền bị kêu lên. Ăn cơm đương nhiên là ăn cơm, vấn đề là chắc chắn cũng khó tránh khỏi cần nói chuyện tâm tình nói chuyện. Nếu như là thường nhân, có thể có loại cơ hội này đó là đương nhiên là thiên đại chuyện tốt. Nhưng mà đặt tại trên người hắn cũng không phải là sự tình tốt, mà là nan quan. Nhưng mà để cho An Hiểu Phong vô cùng bất ngờ là, cơm nước xong xuôi, từ trước đến nay liền đối với hắn cực kỳ nghiêm khắc tỷ phu Chu Dương không chỉ không cùng hắn tâm sự nói chuyện bên trên chính trị khóa, ngược lại còn cực kỳ ngoại ý muốn miễn cưỡng hắn vài câu. Mãi cho đến từ một hào trong lầu đi ra, An Hiểu Phong đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhìn ngươi chút tiền đồ kia, tỷ phu không có mắng ngươi, ngươi cứ như vậy cao hứng. Trong xe, đang lái xe Vu Miểu nhìn thấy lao công trên mặt biểu lộ như chút được gánh nặng, ngoài miệng cũng là không chút lưu tình chê cười đạo: "Ngươi hiểu cái đắc nhi, ta đây là cao hứng sao? Ta đây là cực kỳ cao hứng. Tỷ phu người này ngươi còn không biết, hắn mắng người tới đều có thể đem ngươi mắng xấu hổ vô cùng, ta sợ hắn thế nào? Nói câu khó nghe, ta sợ Diêm Vương đều không sợ hắn nhiều. Vấn đề là, không chỉ là ta sợ hắn a. Chúng ta liền không nói khác địa phương thế nào, ngươi nhìn Đông Hải thị có lãnh đạo nào nhìn thấy hắn không trong lòng rụt rè. Thị ủy những lãnh đạo kia bên trong, đoán chừng cũng chính là Vương bí thư tốt một chút. Dù sao cũng là làm qua thật nhiều năm tỷ phu thư ký người. Những người khác ai không phải nơm nớp lo sợ, ngươi thật coi bí thư quyền uy là nói đùa a." Nghe vậy Vu Miểu cũng không nói cái gì. Bất quá lần này An Hiểu Phong có thể thăng nhiệm tính cấp cán bộ trong nội tâm nàng cũng đúng là thập phần vui vẻ. Có một cái giống Chu Dương dạng này tỷ phu. Kỳ thực Vu Miểu so người bên ngoài càng hiểu rõ An Hiểu Phong ưu thế. Đương nhiên, lấy anh dễ tính khí, Hiểu Phong tiếp nhận đồ vật cũng so với người khác muốn càng nhiều. Không nói những thứ khác, những năm này ở quan trường, Hiểu Phong bị áp chế trình độ cũng là rất hiếm thấy. Cái này dĩ nhiên cùng tỷ phu có quan hệ trực tiếp. Chỉ có điều thay cái tư duy cân nhắc. Nếu như không phải tỷ phu mà nói, hắn An Hiểu Phong dựa vào cái gì có thể dựa vào thông thường ra thế leo đến một bước này? Thị ủy cơ quan gia thuộc đại viện lầu số 1. Em vợ An Hiểu Phong bọn hắn một nhà rời đi về sau. Chu Dương ngồi ở trong phòng khách bồi An Hiểu Khiết nhìn một hồi tống nghệ tiết mục. Vẫn chưa tới 10 phút liền có đứng dậy ý tứ. Thấy thế An Hiểu Khiết đột nhiên mở miệng hỏi, lần này Hiểu Phong muốn đề bạn, ngươi như thế nào không có đè lên hắn? 44 tuổi phó sảnh cấp cán bộ cũng rất phát triển đi. Chương 163 lông gà việc vặt chương 163 lông gà việc vặt tương cứu trong lúc hoạn nạn hơn phân nửa đời. An Hiểu Khiết đương nhiên biết rõ Chu Dương tính cách. Đừng nói là loại này nhàm chán tống nghệ tiết mục, liền xem như phim truyền hình, điện ảnh hắn đều sẽ không tiêu phí bao nhiêu thời gian ở phía trên. Hai người cùng một chỗ nhiều năm như vậy, cho dù là trước kia nói yêu thương, Chu Dương bồi nàng xem phim số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đây là một cái cũng không lãng mạn, thế nhưng là rất có tinh thần trách nhiệm cùng gia đình quan niệm nam nhân. Nói yêu thương thời điểm có lẽ Chu Dương cũng không phải tốt nhất, nhưng mà xem như trợ phu, làm cha lại ít người có thể sánh kịp. Phát triển không trọng yếu, trọng yếu là tính tình của hắn có thể mài tiếp. Quan trường không giống như bình thường, nếu như mài không xong tính tình, nặng không dưới tâm tư, vậy thì không thích hợp đi đường này. Đông Hải thị cũng không phải những thứ khác địa phương, chính phủ thành phố văn phòng tổng hợp càng giống như không hề tầm thường. Nếu như hắn có thể tại trên vị trí này làm ra một điểm thành tích, cái kia thiên hạ chi đại đều có thể đi. Nói tới đệ đệ An Hiểu Phong vấn đề, Chu Dương lúc nào cũng nghiêm khắc thời điểm nhiều hơn hòa ái. Tại đối với An Hiểu Phong yêu cầu phía trên, càng là gần như soi mói. Nhưng mà trước kia An Hoàng Vũ liền đã từng có cho nhi tử miệng cảnh cáo. Ở trong quan trường, nhất thiết phải nghe tỷ phu Chu Dương. Nếu như cánh cứng cắt rồi, vậy cũng không nên tỷ phu ngươi danh hảo. Trong vấn đề này, An Hiểu Khiết cho tới bây giờ cũng sẽ không tiến hành quan hệ. Đúng, nha nha cùng Đường Minh sự tình đến cùng là cái tình huống gì? Ta như thế nào một điểm động tĩnh đều không nghe được. Chuyện cho tới bây giờ, nữ nhi nha nha cùng Đường Minh hôn sự, Chu Dương xem như cơ bản đồng ý Đường Minh đứa nhỏ này hắn thấy bên trong người phẩm. Hơn nữa nha nha niên kỷ cũng không tính là nhỏ. Chỉ chớp mắt lại là một năm công phu. Nháy mắt thời gian năm đó tiểu cô nương đều 27, Liên An Bình đều qua 22, tiếp qua mấy năm cũng nên nói chuyện cưới gả. Chỉ có điều Chu Dương chính xác vừa mực. Chuyện này đã qua không chỉ 1-12 tháng. An Hiểu Khiết bên này cũng không nói với hắn cái gì. Ngươi còn biết hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi quên. Yên tâm đi, hai đứa bé đầu góc rất rõ ràng, hơn nữa người trẻ tuổi nhiều chú ý. Vốn là ta là nghĩ đến cho bọn hắn xử lý một cái ra dáng một điểm nghi thức đính hôn. Bất quá nha nha đứa bé kia không có đồng ý, nói là hết thể giản lược, không làm những thứ này hư. Nha nha có ý tứ là không cần đính hôn. Chờ sang năm đầu năm Tết xuân tả hữu tuyển thời gian trực tiếp kết hôn. Ta vốn là dự định tối nay nói cho ngươi. Ngươi người thật bận rộn này, chuyến đi này chính là 2 tháng, nơi nào tìm được bóng người của ngươi. Lần này Chu Dương vào kinh thành đúng là chờ đợi một đoạn thời gian rất dài. Thứ 5 tháng đi qua lại đến 7 đầu tháng trở về. Dòng dã gần 2 tháng. Bất quá cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Trước mắt hắn mặc dù đảm nhiệm Đông Hải thị ủy bí thư chức vụ, nhưng mà không ít việc làm đều phải cùng bên kia móc đối. Lần này vào kinh thành, vẹn vẹn họp số lần liền không dưới hơn 10 lần. Cũng đích xác là xử lý mấy món chuyện lớn. Trong đó chỉ là liên quan tới Thôi Dương đề nghị kia liền ước chừng hoa gần 1 tháng thời gian thôi động chứng thực. Một mặt khác, chớ quên trên người hắn còn có bí thư văn phòng bí thư chức vụ này. Chức vụ này mặc dù nhiều nửa cũng là hư chức, chủ yếu việc làm trên cơ bản cũng là vài người khác đang làm. Nhưng mà một chút trọng yếu hoạt động hay là muốn ra mặt. hơn nữa cũng muốn tham gia đủ loại hội nghị, nghe đủ loại báo cáo. Nhiều như rừng mà cộng lại, hắn mỗi ngày nhật trình trên cơ bản cũng là đầy ắp. Có thể rút ra một điểm thời gian nhàn hạ tới pha trà đều coi là cực kỳ khó được. Tết xuân xử lý hôn lễ, như thế nào tuyển như thế một cái thời gian, phía trước không phải nói chờ ngày lễ quốc tế lao động sao? An Hiểu Khiết trắng Chu Dương một mắt. Đây thật là một tâm lớn nam nhân. Còn ngày lễ quốc tế lao động đâu? Cái này đều mấy tháng phận. Sang năm ngày lễ quốc tế lao động còn tạm được. Đi, chuyện này ngươi cũng không cần quan tâm. Ta sẽ nhìn chằm chằm hai đứa bé. Đợi đến sự tình đều xác định rõ lại cùng ngươi cái này đại lãnh đạo hồi báo. Còn có chuyện ta cần hỏi một chút ngươi. Nhà chúng ta huyện thành thị bên kia còn có một bộ phòng ở, ngươi có nhớ hay không? Trong phòng khách, Chu Dương đang muốn đứng dậy. Thình lình nghe được An Hiểu Khiết câu nói này lập tức cũng là sững sờ. Huyện thành thị còn có phòng nhỏ. Cũng không phải hắn khiêm tốn. Lấy hắn địa vị bây giờ, phòng ở căn bản cũng không phải là cần suy tính vấn đề. Hơn nữa nói thực ra, hắn cùng An Hiểu Khiết đích xác không thiếu tiền. Trong nhà bây giờ có bao nhiêu tiền tiết kiệm, Chu Dương mặc dù không phải hết sức rõ ràng, nhưng mà nghĩ đến hơn nữa chắc chắn là không ngừng. Trước kia vừa mới chừng 20, người anh em Vương Dũng đầu tư phân cho hắn khoản tiền kia. Những năm này vẹn vẹn Đông Hải thị mua cái kia hai bộ phòng đoán chừng liền giá trị thị trường hơn 100 triệu. Còn có An Hiểu Khiết mua những cái kia hoàng kim thế nhưng là tăng trị không thiếu. Tăng thêm cái này chừng 20 năm hắn cùng An Hiểu Khiết trên cơ bản không có gì tiêu tiền địa phương. Tiền tiết kiệm tăng trưởng tốc độ cũng là 10 phần khả quan. Hơn nữa những thứ tài sản này đều trải qua được trong tổ chức thẩm tra. Ta nhớ được là có phòng nhỏ, không phải An Bình ra đời thời điểm ở một bộ kia sao? Chuyện phòng ốc Chu Dương vẫn nhớ. Dù sao trước đó không lâu trở về Nam Giang mới ở qua một lần. Sự tình cũng không phải cái đại sự gì. Huyện thành thị phòng nhỏ kia vốn là không phải muốn thả đến nha nha danh nghĩa sao? Phía trước xử lý thủ tục thời điểm nha nha một mực không rảnh đi qua ký tên, cho nên phòng ở còn tại ta danh nghĩa. Đoạn thời gian trước Nam Giang bên kia, Vu Lệ Lệ tự mình gọi điện thoại đến đây. Phòng nhỏ kia chỗ tiểu khu lập tức sẽ phá dỡ chủ kiến. Nàng biết tình huống này, cho nên sớm hỏi chúng ta định xử lý như thế nào. Gặp Chu Dương cuối cùng phản ứng lại, An Hiểu Khiết cũng nhanh chóng giải thích nói, kỳ thực huyện thành thị phòng nhỏ kia đích xác rất nhiều năm. Phòng ở vẫn là trước kia Chu Dương tại Nam Giang tỉnh tổ nhậm chức thời điểm mua. Đến nay tính ra đều hơn 20 năm thời gian. Trước đây hắn trở về Nam Giang còn ở qua hai cái buổi tối. Phòng ở trên cơ bản không có thay đổi gì, niên hạn chính xác rất lâu. Hơn nữa huyện thành thị những năm này tốc độ phát triển rất nhanh. Rất nhiều kiến trúc thành phố, nhất là khu dân cư đều cần một lần nữa kế hoạch. Bây giờ phòng ở phải di rời cũng là có khả năng rất cao. Chỉ là phòng ở xử lý như thế nào, hắn căn bản liền không có chú ý tới loại chuyện nhỏ này. Cái này ngu lệ lệ. Ta xem nàng cái này thị ủy bí thư ngược lại là làm rất chú đáo. Như thế nào? Ta Chu Dương phòng ở cứ như vậy quý giá. Còn đáng giá nàng một cái bí thư tự mình gọi điện thoại tới quan tâm một chút. Gặp Chu Dương hừ lạnh một tiếng. An Hiểu Khiết cũng lười phản ứng đến hắn. Nàng đương nhiên nghe được Chu Dương là đang phê bình ngu lệ lệ mông ngựa không có đập vào trên đường ngay. Chưa hẳn liền không có trách nàng ngay cả loại chuyện nhỏ này đều phải phiền phức nhân gia Nam Giang tỉnh cán bộ y tứ. Người cũng đừng. Chuyện này bán ta, cùng người ta ngu lệ lệ không được gì. Là lần trước ta thu đến vật nghiệp thông chi, tiếp đó gọi điện thoại hỏi một chút Khải Văn. Đoán chừng là Khải Văn cùng ngu lệ lệ chào hỏi. Nghe vậy Chu Dương lúc này mới không nói gì. Chương 164 mục tiêu của chúng ta là tinh thần đại hải. Chương 164 mục tiêu của chúng ta là tinh thần đại hải. Phòng ở ngươi xem xử lý a. Nếu là phá dỡ, vậy cái này bên trong chắc chắn dính đến phá dỡ bồi thường vấn đề. Ngươi nói cho ngu lệ lệ, không nên làm đặc thù hóa, nên làm cái gì thì làm cái đó. Như vậy đi, ta nhìn ngươi cũng không cần ra mặt. Để cho Thông Thông cùng Minh Nguyệt hai đứa bé kia xử lý một chút, bọn hắn không phải tại huyện thành sao. Đến nỗi sự tình phía sau, ta xem phòng ở cũng không cần tiếp tục nắm giữ. Ngươi không tại Nam Giang lưu một bộ phòng ở nơi đó không thích hợp. Sau này Nha Nha cùng An Bình cũng không khả năng sẽ đi huyện thành thị ở. Nếu như lần này phá dỡ có thể xử lý đi liền tận lực xử lý sạch. Nghe được Chu Dương lời nói, An Hiểu Khiết muốn nói lại thôi. Bất quá Chu Dương đột nhiên lại mở miệng nói, nếu như trong tay còn có thể cầm ra được tiền mặt, ngươi nếu là còn nghĩ mua phòng ốc, liền đi kinh thành bên kia mua hai bộ a. Nghe vậy An Hiểu Khiết lúc này mới cười lên. Nữ nhân đi, nhà mình nam nhân là đại nam tử chủ nghĩa, luôn cảm thấy phòng ở nhiều phiền phức, nhưng mà nàng không ngại. Chu Dương cũng không khả năng làm cả đời lãnh đạo cán bộ. Nàng cũng nên cho hậu thế suy nghĩ một chút. Phòng này nhiều cũng không chậm trễ sự tình gì. Lại nói cũng không phải mua nó cái 10 bộ 8 bộ, mua một cái 1-2 bộ vẫn là không có vấn đề. Gặp nàng một mặt hài hước bộ dáng, Chu Dương cũng là lắc đầu bất đắc dĩ. Nữ nhân a, đơn giản chính là một cái thần dữ của. Nước Cộng hòa Trúc Dung Hào mang người hỏa tinh phi thuyền tại 7 nguyệt 21 hào hôm nay chính thức đăng lục hỏa tinh. Hơn nữa hướng địa cầu chuyển về đầu tiên từ nhân loại thủ động trở lại hỏa tinh tín hiệu. Đối với từ năm trước cuối năm hỏa tiễn phóng ra sau, ngày thứ 8 liền mất đi Trúc Dung Hào hết thảy tin tức quốc nhân mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ hoành động và chấn nhiếp nhân tâm chuyện lớn. Đông Hải thị, bí thư văn phòng bên trong, Chu Dương tiếp vào tin tức này thời điểm là buổi sáng 10 giờ tả hữu. Lúc này hắn đang chủ trì tổ chức thị ủy công tác hội nghị thảo luận Đông Hải thị phía dưới nửa năm các hạng công tác chứng thực vấn đề. Hội nghị sau khi kết thúc, Chu Dương trước tiên đã đưa điện liên lạc ban ngành liên quan, đồng thời hỏi thăm cùng giải tình huống cụ thể. Chờ buông lời ông sau, Chu Dương biểu tình trên mặt nhìn cũng là cực kỳ vui vẻ. Lãnh đạo, thoáng một cái chúng ta thật muốn đi đến thế giới tuyến ngoài cùng, mang người đăng lục hỏa tinh. Đây chính là trước nay chưa có lịch sử tính chất đột phá. Văn phòng bên trong, Thư ký Mã Thiếu Hoa cũng là hưng phấn không được. Trên thực tế, năm ngoái Trúc Dung Hào cùng địa cầu mất đi liên hệ sau đó, quốc nội tương quan bộ môn cũng tốt, dân chúng cũng tốt, trong lòng đều che phủ vẻ lo lắng. Tại trên quốc tế càng là xuất hiện không thiếu châm chọc âm thanh, nhưng mà ai cũng không ngờ tới, tại dạng này một cái khẩn yếu con đầu, mất tích Trúc Dung Hào vậy mà tại thời gian qua đi nửa năm sau trở lại tin tức. Cái tin này đối với rất nhiều người tới nói không thể nghi ngờ là một tể thuốc trợ tim. Tình huống tương quan Chu Dương kỳ thực cũng biết sơ lược. Lần này Trúc Dung Hào đang lục hỏa tinh, tổng cộng là có 3 tên phi hành gia. Ngoại trừ Trương Thụy Nhi tử Trương Ba là kỹ thuật chuyên gia. Hai người khác cũng là hàng không đại đội bên trong kinh nghiệm 10 phần phong phú. Ít nhất đã trải qua mấy lần đi tới đi lui mặt trăng nhiệm vụ lao phi hành gia. Bọn hắn ba người này, có thể nói bị mang theo nhân loại tìm tòi thâm không vũ trụ người mở đường cũng không quá đáng. Nghe vậy Chu Dương cũng rất là vui vẻ. Với hắn mà nói, tin tức này tại trên khoa học kỹ thuật, trên quân sự thậm chí quốc tế sự vụ bên trong, đều coi là một cái khai thiên lịch địa sự kiện lớn, là đáng giá ghi vào đến lịch sử nhân loại sách bên trong vĩ đại hành động vĩ đại. Trước đây Trúc Dung Hào mất liên lạc, Chu Dương tự mình gọi điện thoại thăm hỏi qua Trương Thụy. Bây giờ xem như đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, là cái đại hỷ sự, có thể tại lĩnh vực này đi đến thế giới hàng trước nhất vị trí. Cái này đủ để chứng minh chúng ta những năm này phát triển cùng đầu nhập là chính xác. Như vậy đi, ngươi đi cùng bộ tuyên truyền chào hỏi, để cho bọn hắn gần đây đối với chuyện này là một lần tập trung tuyên truyền cùng đưa tin. Mặt khác, ngươi để cho Tưởng Ánh Ánh tự mình gửi điện thoại cho Trương Thụy, thay thế ta chúc mừng hắn. Đồng thời thông chi thị ủy văn phòng tổng hợp cùng thành phố cục văn hóa. Quay chung quanh cái này sự kiện nhất định phải làm hào hăng hái ngay mặt công tác tuyên truyền. Tại phương diện này, chúng ta Đông Hải thị muốn đi đến phía trước mục tiêu của chúng ta là tinh thần đại hải. 8 cuối tháng, mượn chúc Dung Hào đổ bộ thành công hỏa tinh. Hơn nữa hướng địa cầu thuận lợi truyền tâu hình ảnh thời gian thực gió đông. Từ bộ tuyên truyền môn cùng Đông Hải thị ủy liên thủ chế tạo. Hồng Hà tập đoàn bỏ vốn tài trợ chế tác chuyên đề phim phóng sự, chính thức tại khoa học kỹ thuật kênh truyền ra. Tiết mục một lần này, không chỉ không có ở trên bản quyền độc nhất vô nhị nắm giữ bán, hơn nữa còn chuyển tặng các đại địa phương đài truyền hình cùng mạng lưới bình đài. Bộ này mỗi tập 72 phút, hết thể 18 tụ tập khoa học phim phóng sự. Một khi truyền ra ngay tại trong ngoài nước đã dẫn phát hoành động lớn. Toàn bộ phim phóng sự lành lặn tiết lộ thế giới vũ trụ kỹ thuật phát triển lịch trình. Đương nhiên, trọng điểm là hiện ra nước Cộng hòa tại tìm tòi vũ trụ phương diện kỹ thuật thành tựu vĩ đại. Phim phóng sự bên trong, Đông Hải thị ủy bí thư Chu Dương cực kỳ hiếm thấy lộ diện xuất kính, dùng gần tới 3 phút biểu thị đối với khoa học kỹ thuật nhân viên thăm hỏi cùng cảm tạ, cũng đối nước Cộng hòa hàng không kỹ thuật đoàn đội biểu thị ra chúc mừng. Hơn nữa chính thức tại trong phim phóng sự đại biểu quan phương lần đầu công bố, nước Cộng hòa mặt trăng nghiên cứu khoa học căn cứ kỳ thứ 3 công trình kết thúc mỹ mãn. Cái này cũng mang ý nghĩa nước Cộng hòa hao tốn gần tới 10 năm trên mặt trăng thành công thành lập nhân loại thủ tọa hoàn chỉnh mặt trăng căn cứ. Dựa theo phim phóng sự bên trong công bố kỹ thuật tham số đến xem, cái này được mệnh danh là Quảng Hàn cung mặt trăng căn cứ. Hết thảy từ phòng điều khiển chính, phòng trực ban, thí nghiệm quang thuyền, sửa chữa thương cùng với vật tư dự trữ thương chờ 15 cái khoang tạo thành. Tại trải qua hết thảy 3 kỳ công trình cải tạo sau đó, toàn bộ Quảng Hàn cung chiếm diện tích đạt đến kinh người 470 còn lại mét vuông. Không chỉ như thế, Quảng Hàn cung còn tại nguyện bày tỏ trở xuống dưới mặt đất tầng đảo rộng khoảng chừng 180 nhiều cái thước vuông không gian dưới đất, dùng nhân viên sinh hoạt, nghỉ ngơi cùng thường ngày hoạt động. Trong quá trình toàn bộ mặt trăng căn cứ xây dựng, nước Cộng hòa cơ sở hạ tầng năng lực có thể nói là đạt đến nhân loại kỹ thuật đủ khả năng đạt tới cực hạn. Ngoại trừ đủ loại tân hình công trình kỹ thuật, không gian kỹ thuật ứng dụng, đủ loại phía trước cái gọi là kỹ thuật thiết bị càng là để cho người ta nhìn hoa cả mắt. Nếu như không phải một lần này phim phóng sự công bố ra, thậm chí liền tuyệt đại đa số quốc nhân cũng không biết. Tại trong phim phóng sự, xuất kính tỷ lệ cao nhất dĩ nhiên chính là từng cái loại hình khác biệt hỏa tiễn cùng hàng không vũ trụ phi thuyền. Đương nhiên, làm người khác chú ý nhất, ngược lại là trên tấm hình cái kia một tấm trương gương mặt trẻ tuổi. Xem xong toàn bộ phim phóng sự, thật ra thì giải không chỉ là nước Cộng hòa những năm này kỹ thuật hàng không phát triển lịch trình, cũng từ khía cạnh phản ứng ra nước Cộng hòa kỹ thuật thực lực cùng nhân tài, phương diện kỹ thuật dự trữ. Không thể nghi ngờ, nước Cộng hòa kỹ thuật hàng không đoàn đội thành viên bình quân số tuổi là cực thấp. Trên thực tế sớm tại mười mấy năm trước nước ngoài truyền thông liền chú ý tới điểm này. Chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới, trải qua mười mấy năm sau, những thứ này nhân viên lại còn là đồng dạng trẻ tuổi. Bọn hắn tự nhiên tin tưởng điều này có ý vị gì. Ý vị này Đông Phương Cự Long không chỉ có lấy hùng hậu nhân tài chữa bị, hơn nữa tại trên người trẻ tuổi mới bồi dưỡng cường độ. Có thể nói từ ấy năm tới nay như vậy cho tới bây giờ liền không có buông lòng qua. Bất quá theo kỷ lục này phiến diện tích lớn truyền bá sau đó, ở thế giới phạm vi bên trong đưa tới phản ứng cũng là cực kỳ to lớn. Ít nhất liền trước mắt tới nói, mang người đăng lục hỏa tinh hành động vĩ đại là đương thời đệ nhất. Đối với loại này tăng mạnh quốc nhân lòng tự tin sự tình, Chu Dương đương nhiên là hy vọng càng nhiều càng tốt. Bất quá đối với chủ quản khoa giáo văn hóa công tác phó thị trưởng Điển Phượng Cầm nói ra tiếp tục đẩy ra xuyên di mạnh ý nghĩ, Chu Dương vẫn không do dự chút nào bác bỏ. Chương 165 hậu tích bạc phát vương giải quý chương 165 hậu tích bạc phát vương giải quý bí thư, là ta cân nhắc không chu toàn đến. Bí thư văn phòng bên trong, Điền Phượng Cầm đưa tay đem bên hai tóc mang hộ lũng đến sau đầu hơi lung tung nói. Bất quá Chu Dương nghe vậy lại cười khoát tay áo. Ngươi cũng là không cần trước tiên vội vã tiến hành bản thân phê bình cùng bản thân phủ định. Ta sở dĩ gạt bỏ ngươi ý nghĩ này, không phải là bởi vì ý nghĩ bản thân không tốt, mà là ngươi thời cơ này lựa chọn không thích hợp. Dưới mắt chúng ta chế tác phim phóng sự vừa mới đi ra, tại trên quốc tế cũng tốt, quốc nội cũng tốt, đưa tới phản ứng cùng hành động không chỉ rất lớn, hơn nữa tất nhiên còn muốn kéo dài một đoạn thời gian. Chúng ta có câu cách ngôn gọi rèn sắt khi còn nóng, nhưng mà đồng dạng có cái thuyết pháp là hàng quá hóa dở. Trước kia có bộ phim gọi để đạn bay một hồi, đại khái chính là ý tứ như vậy. Đối với Điền Phượng Cầm năng lực, Chu Dương vẫn là hết sức công nhận. Trước đây Triệu Hồng Quân đề cử một người như vậy tiến chính phủ thành phố. Chu Dương kỳ thực đối với Điền Phượng Cầm chờ mong không cao lắm, nhưng mà về sau biết Điền Phượng Cầm cùng Dương Chí Bình quan hệ, hắn hơn phân nửa có một loại không giống nhau tâm tư. Hiện tại xem ra, Điền Phượng Cầm có thể leo đến vị trí này cũng không phải tình cờ. Gần nhất hơn một năm nay thời gian, Đông Hải thị văn hóa sản nghiệp phát triển hết sức nhanh chóng. Hiện ra văn hóa mị lực cũng là trước nay chưa có. Đây hết thảy đều cùng Điền Phượng Cầm cố gắng không thể tách rời. Vị này ruộng thị trưởng nhậm chức sau đó, chuyện làm thứ nhất chính là đối với Đông Hải thị văn mạch tiến hành trải bước. Lập tức chính là toàn phương vị tuyên truyền cùng văn hóa đóng gói. Trước kia qua lại thế giới văn hóa danh thiếp, vật dẫn có thể nói là nhiều mặt. Cao bồi, có cả cột lạ, gà rán cuống. Tiếp đó chính là bán chạy thế giới chủ nghĩa anh hùng cá nhân tình tiết, ả niệm điện ảnh các loại. Bây giờ kết hợp truyền thống văn hóa mạch lạc, Đông Hải thị văn hóa cục lấy mấy ngàn năm lịch sử vì chủ tuyến, đem thượng cổ thần thoại cùng lịch sử truyền thuyết đem kết hợp. Tuyên dương là một loại hoàn toàn mới văn hóa tinh thần. Bây giờ mượn chúc Dung Hào lần này thành công, nước Cộng hòa văn hóa thế công có thể nói là bãi sơn đảo hải mà cuốn hết về phía toàn thế giới. Bởi vì tròn năm khánh điển nguyên nhân, thời gian qua đi 2 tháng sau, 9 đầu tháng Chu Dương lần nữa vào kinh thành. Bởi vì lần này muốn đợi thời gian sẽ rất lâu, từ 9 tháng mãi cho đến cuối năm hắn có thể đều phải để lại ở chỗ này. Cho nên lần này An Hiểu Khiết cũng cùng theo đến đây. Từ sân bay xuống phi cơ chuyển chẳng sau, cưới cũng sớm đã chuẩn bị xong xe đuổi trở về. Mới vừa vào cửa, An Hiểu Khiết liền xe nhẹ đường quen mà chỉ huy người bắt đầu quân đồ cùng một lần nữa bố trí trong phòng. Một đoạn thời gian trước Chu Dương đã từng trở về ở qua một chút thời gian. Trong phòng mặc dù có người quét dọn, nhưng mà cuối cùng khẳng định vẫn là phải dựa theo tâm ý của chủ nhân tới lộng. Một bên khác, văn phòng bên trong, Chu Dương vừa ngồi xuống tới, lập tức liền để Tưởng Ánh Ánh đưa tới thật dày một chồng tài liệu. Những tài liệu này cũng là trước đây báo đưa tới. Nội dung trên cơ bản cũng là liên quan tới trong ngoài nước tình thế tin bắn. Bất quá hắn vừa ngồi xuống đến xem một hồi tài liệu, Tưởng Ánh Ánh đột nhiên liền gõ môn đi vào. Có việc. Gặp Tưởng Ánh Ánh thần sắc vội vàng, Chu Dương đương nhiên biết chắc là có công việc xuống. Quả nhiên, nghe vậy Tưởng Ánh Ánh lập tức liền đem một phần tài liệu phóng tới trước mặt hắn. Lập tức liền mở miệng nói, là như vậy lãnh đạo, vừa mới đều xử lý bên kia gọi điện thoại đến đây. Ngày mai buổi sáng bên kia sẽ tổ chức một lần chuyên đề công tác hội nghị, hy vọng ngài đến lúc đó có thể có mặt. Trong phòng, nghe vậy Chu Dương cũng là nhịn không được nhíu mày, bởi vì về công về tư, hắn tham gia cái hội nghị này đều không thích hợp, cho nên chần chờ phút chốc, Chu Dương trực tiếp liền mở miệng nói, ngươi trả lời bọn hắn, ta ngày mai buổi sáng muốn đi trước kinh thành đại học thị sát công việc, hội nghị liền không tham gia. Thỉnh văn phòng bên kia tại sau đó sẽ bàn bạc tin vắn kịp thời báo đưa tới liền có thể. Nghe vậy Tưởng Ánh Ánh còn muốn nói điều gì, bất quá Chu Dương đã vùi đầu tiếp tục xem tài liệu. Trong lúc nhất thời nàng cũng chỉ có thể im lặng không lên tiếng rời đi phòng họp, mà đổi thành một bên. Nhận được Chu Dương hồi phục sau đó, Lâm Viễn Đạt cũng không nói cái gì. Trên thực tế, hắn tỉnh Chu Dương tham dự cũng không có cái gì tư tâm, chủ yếu là một lần này chiến sách quá trọng yếu. Bất quá Chu Dương loại này tỏ thái độ cũng đầy đủ nói rõ một vấn đề, đó chính là toàn diện ủng hộ Tiêu Lâm Thăng quan điểm. Hai vị này tâm tư vẫn là không có sai biệt ta. Quả thật là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, một đời sóng sau thắng sóng trước. Văn phòng bên trong, Lâm Viễn Đạt thở dài một cái, lập tức cũng không có nói tiếp cái gì. Bất quá thư ký cũng không có lập tức rời đi, mà là đem một phần tài liệu bỏ vào Lâm Viễn Đạt trước mặt. Kỳ thực Lâm Viễn Đạt cũng biết, chính mình cũng giả. Tại bây giờ trên vị trí này, nhiều nhất còn có thể bên trên thời gian 3-4 năm, mà người tiếp nhận trước mắt đến xem, chỉ sợ cũng chỉ có một khả năng. Như vậy đi, Chu Dương bên kia liền không an bài hắn hội nghị nhiệm vụ. Người đem hội nghị chương trình hội nghị sửa chữa một chút lại xuống phát chính thức thông chi. Hội nghị bây giờ đổi từ Vương Trường Quý chủ trì. Nghe được Lâm Viễn Đạt lời nói, thư ký cũng là toàn thân chấn động. Vương Trường Quý, cái này một vị cũng không phải là hội nghị thành viên á, dù sao từ trên chức vụ tới nói, Vương Trường Quý vẹn vẹn chỉ là khu đông người đứng đầu. Chẳng lẽ? Trong lúc nhất thời thư ký cũng không dám suy nghĩ nhiều, lại không dám hỏi nhiều, vẹn vẹn chỉ là gật đầu một cái liền trực tiếp rời đi. Nhưng mà rất rõ ràng, tại nội tâm của hắn cũng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Dù sao dựa theo quy định nhân sự cơ cấu, bên này ngoại trừ Tiêu bí thư, bình thường sẽ thiết lập hai vị phụ tá. Trước mắt hai vị này bên trong, một vị là Lâm Viễn Đạt, một vị khác trước mắt nhưng là chống chỗ trạng thái. Mà thành viên bên trong thì còn có 4 vị cự đầu, bao quát phòng giải, tổng trưởng, luôn chủ nhiệm cùng với kỷ luật bí thư. Lâm Viễn Đạt tuổi tác đã tiếp cận từ nhiệm, theo lý thuyết người tiếp nhận nên là từ 4 vị này bên trong cất nhắc. Nhưng mà dựa theo lãnh đạo vừa rồi ý tứ, rõ ràng là muốn để Vương Trường Quý trực tiếp bên trên. Bất quá cảm khái thì cảm khái, hắn vô cùng rõ ràng Vương Trường Quý cũng không phải là người bình thường. Nếu quả thật chính là như vậy ngược lại cũng không tính ly kỳ bao nhiêu. Một phương diện sớm mấy năm liền đã có tiền lệ tại. Một phương diện khác, Vương Trường Quý thế nhưng là những năm này cơ hồ tất cả hành động trên danh nghĩa tổng chỉ huy. Từ trong lý lịch tới nói, hoàn toàn chính là chiến công lớn lao. Đương nhiên, trong này nguyên nhân trọng yếu nhất, chỉ sợ vẫn là bởi vì Vương Trường Quý bên trên tương cận Tiêu Lâm Thăng cùng Chu Dương quan hệ. Vương Trường Quý cũng là kiên định cường ngạnh phái A. Một cái chỉ huy qua thiên quân vạn mã. Tại nhiều lần hành động bên trong bóng tối tiêu diệt số lượng hàng trăm ngàn địch nhân. hơn nữa còn hủy diệt mấy chi cấp thế giới lực lượng hải quân cường nhân, ngươi để cho hắn không cường ngạnh đều khó có khả năng. Kỳ thực Lâm Viễn Đạt không có phán đoán sai lầm. Lâm Viễn Đạt thư ký cũng không có đoán sai. Đứng tại Chu Dương góc độ, một khi Lâm Viễn Đạt từ nhiệm chức vị, Vương Trường Quý đúng là hắn tối vừa ý người tiếp nhận. Đây không chỉ là bởi vì Vương Trường Quý cá nhân tư lịch cùng tại lấy được thắng lợi nguyên nhân, càng nhiều hơn chính là một loại ổn định suy tính. Lâm Viễn Đạt hy vọng quá cao. Loại này hy vọng mặc kệ là Tiêu Lâm Thăng vẫn là Chu Dương cũng là không hy vọng nhìn thấy. Từ xưa đến nay, cái này địa phương cũng là hết thảy sự vật ổn định khí. Chỉ có ở đây ổn định, những thứ khác mới có thể ổn định.